Thì chúng ta chia kinh cho là hai phần, là phần đầu thì trong mấy năm trước, bây giờ bắt đầu phần thứ hai. Cái này mình tự động mình chia thôi, mình chia cho nó dễ. Thế còn cách là tùy theo mỗi người đọc muốn chia phần thế nào cũng được. Mình đọc mình hiểu, mình tóm tắt mình chia phần theo cách mình cho dễ. Nhưng mà đây thì mình chia làm hai phần. Rồi chút nữa tôi nói tới ý nghĩa chia làm hai phần là thế nào. Thì câu hỏi này thì là cũng có thể tóm tắt được mấy cái đoạn trước. Cái này có cái cánh hành quả, đây là nói về áp dụng thực tế, nói cái cách áp dụng thực tế kinh Kim Cang. Thông thường thì ở Trung Hoa cũng ở như Việt Nam xưa nay, người ta học kinh Kim Cang thì học lý, có nghĩa là học theo cái ý nghĩa triết học siêu hình của nó. Còn cái áp dụng thực tế thì hầu như là không có cái phương pháp gì để áp dụng thực tế. Không phải nói theo cái tập quán xưa nay, còn chúng ta thì cách nhau phải tìm cách thấy nó trong thực tế. Thế vì rằng là cái triết lý trong kinh Kim Cang á, nó có một cái lý luận đặc biệt. Lý luận đặc biệt thì đối với người Trung Hoa thì họ rất là ưa thích, sở thích. Với thứ hai nữa là cái châu chuyện mà ngài huyền năng mà hùng ngộ đạo qua Kim Cang ứng vô sở trụ sanh kỳ tâm, trích câu đó ra, thành ra là một cái đề tài mà triết học, cái tư duy mà nhiều người hay nói tới là tiếng Kim Cang đó. Thì thuần túy thì cái này chỉ là nói, thì có ai đó mà may mắn lắm đọc tự nhiên tỏ ngộ thì cái tỏ ngộ này cũng rõ ràng lắm, như là đọc xong cho rằng tỏ ngộ, chắc chắn có sự hiểu biết, có cách nhìn đời, chỉ là nhìn vậy thôi. Cũng như người nhìn thấy tự nhiên thấy thuốc phiện như nguy hiểm, thấy nguy hiểm nhưng hút thì vẫn hút, thấy rượu say nguy hiểm nhưng hút uống thì vẫn uống. Đây là học Kim Cang vậy. Tất nhiên là nhiều người đọc, cái cũng phải từ nhiều người đọc tự nhiên hiểu được cái lý và tỉnh ngộ. Thì sau cái tỉnh ngộ thì có thể cảm thấy rằng mình nhìn đời khác đi, vui hơn, tươi hơn, nhưng mà thay đổi không có gì thay đổi. Nói một cách là nôm na thì kinh Kim Cang đa số nó tạo nên lý luận gọi là mạn đàn tao phách. Trà dư tử hồi đó uống trà nói chuyện với nhau thì bàn luận triết lý, còn áp dụng thì khó mà thấy. Thì câu chuyện hồi xưa bên Trung Quốc thì có một vị sư tụng kinh Kim Cang, tụng tới mức là suy nghĩ theo nó rồi khủng hoảng. Tất nhiên là thấy cái gì cũng không cả, không sao nắm được cái không này, không sao đạt được cái không. Ông khủng hoảng, nó bỏ hết kinh điển đi vòng vòng dẫn bờ suối. Sau đó thấy một con dơi leo lên cái bờ suối, nó leo hoài, leo lên té xuống, leo lên rớt xuống. Thì ông mới lấy làm lạ con dơi này. Thì nó vừa như chuột vừa như chim, nó như chuột thì nó bò, vừa như chim thì nó bay, mà tại sao nó bay không được? Thì nó có cánh, tại sao nó bay không được? Thì ông tỉnh ngộ, tức là kinh Kim Cang không có chỗ bám víu. Vì sao không chỗ bám víu? Thì cái tỏ ngộ tùy theo người, mình không hiểu tỏ ngộ như thế nào. Lý thì lý được, lý giải được, nhưng cái lý giải đó có ít thôi. Thì nói một cách tầm quát như vậy nha. Nói tóm lại là đọc kinh Kim Cang thì nhiều người cảm thấy hiểu, nhưng hiểu thì không thay đổi gì. Đây là cái thực tế. Nói chung là tôi học kinh Phật từ nhỏ tới lớn, cũng gặp nhiều trường hợp tôi đọc kinh Kim Cang từ hồi tôi còn con nít, và nhiều người trong xóm tôi cũng đọc từ lâu rồi. Vì rằng kinh Kim Cang là một trong những kinh mà hay đi tụng cầu an cầu siêu, rồi hay đi tụng. Tôi nhỏ ra đi ở điệu đi chùa, có đám có tiệc có đám gì người ta mời đi tụng thì vẫn tụng Kim Cang. Thì cũng có nhiều người nói lý, nhưng mà hiểu tôi cứ chả hiểu thì chả thay đổi gì. Thế bây giờ câu hỏi mà gọi là cánh hành quả thì thực tế và rằng là áp dụng Kim Cang, nhưng mà các nhà lý luận Kim Cang không bao giờ người ta hỏi rằng là cánh hành quả trong Kim Cang như thế nào. Các chỉ có mấy tông phái như Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Duy Thức thì hỏi cái này. Vì Kim Cang nó lý nhiều hơn là sự, thành nó cũng chả ai hỏi tới. mà nói chung thì trong cái cách mà đọc kinh Phật hay là tu tập là hay nói một cách là tầm quát nữa, cụ thể nữa, thì mọi cái việc làm học hỏi trên đời để chúng ta phải chia làm ba phần. Mà trong cái từ cảnh hành quả là từ chuyên môn trong các cái nhà luận giải Phật giáo, vì cái từ nó từ Phật giáo cho nên người ta nghĩ rằng những cái cách này, cái phương pháp này hay là cái đường lối này chỉ có trong các cái tông phái đạo Phật mà thôi. Nhưng mà nếu qua cái nghĩa bình thường của nó thì bất cứ hành vi nào ở đời, bất cứ cái quá trình học tập nào, cho tới cái thành công mà thấy được ích lợi của học tập, có kết quả của học tập, đều phải trải qua ba cái giai đoạn hay là chia làm ba phạm trù, ba khu vực để mình hiểu, gọi là cảnh, hành và quả. Trước hết là cảnh, là mô tả cái hiện trạng. Cảnh là cảnh giới đó. Nếu mà trong kinh thì cảnh giới nó gồm có hai phần: cảnh giới hữu lậu phiền não là tình trạng ta đang sống, và cảnh giới thanh tịnh giải thoát niết bàn là cái mục đích ta sẽ đạt đến, mục đích tối hậu, nó gọi là cảnh. Ví dụ như học kỳ vi thất thì cảnh trước ta là cảnh đó là đều ảo tưởng, giả tưởng, tất cả đều do thức. Nhưng mà do thức là do thế nào thì cho rõ. Rồi khi mấy cái ảo tưởng đó là cái cảnh giới gọi là duy thức tánh làm sao, hay là học trong kinh Bát Nhã hay kinh Kim Cang, cái cảnh trước ta là gồm có là không, không tức là vô ngã, thì đó là cảnh mô tả. Hay nữa là như học kinh Hoa Nghiêm nói cái thế giới chúng ta là có những quan hệ trùng trùng vô tận. Thì quan hệ như vậy nó có hai mặt, mặt nhiễm và mặt tịnh. Cái quan hệ trong khi ô nhiễm, cái tâm ta ô nhiễm thì nó thế nào, và tịnh thì như thế nào, đây gọi là cảnh. Hay mô tả ra nữa, cụ thể nó thí dụ trong bốn thánh đế, mình học trong bốn thánh đế thì gồm có hai phần cảnh, cũng gồm hai phần đó. Trước cái là khổ và nguyên nhân của khổ, là mình mô tả cái thế giới ta đang sống. Thế nhưng mục đích ta đạt đến đó là niết bàn giải thoát, của con đường đi đến đó là hai cái. Thì nó bao gồm tất cả cảnh hành quả. Thì kinh Kim Cang nói cái cảnh để lý luận cho hiểu cảnh, thì hầu như từ trước đến nay chúng ta không có lý luận gì, chỉ nói rằng vô ngã, làm thế nào đặt cái vô ngã. Mà nếu mình chúng ta sinh hoạt trong cái truyền thống triết học Ấn Độ thì nói cái ngã vô ngã thì cái gì không khó khăn lắm. Nhưng mà mỗi người Việt Nam mà truyền thống Việt Nam thì nói cái vô ngã này thì còn hơi khó. Chúng ta chỉ hiểu ngã là ta và tôi, mà vô ngã có nghĩa là quên mình, là quên mình là vì người đó, hoạt động vì người, không nghĩ tới ta, không nghĩ tới ích lợi của ta. Cái ngã như vậy thì cái ngã trong quan hệ xã hội nói rộng ra thì không thể nói, chỉ có điều rằng là các vị có thể đọc lại kinh Kim Cang, đọc từ từ rồi quan sát từ từ để hiểu cái ngã này, mà có khi cũng cần lắm. Trong cái thực tế kinh đọc thì cũng cần lắm. Thực ra để cho tôi hiểu cái vô ngã là cái gì thì đi từ từ. Ban đầu chỉ biết rằng là cái thế giới trước mắt chúng ta đó là một cái thế giới là mộng tưởng, nó tổng tắt như vậy thôi, nó là thế giới mộng tưởng. Tất cả sẽ tan biến và tan vỡ, không tồn tại vĩnh viễn. Thì chúng ta đi tìm cái gì nó vĩnh viễn, và cái đó có hay không mà cái tầm mắt mình không nhận được, nhưng mà cứ đi thì sẽ biết. Thì thế là thứ nhất là về cảnh, ha, cảnh trong Kinh Cang thì chưa mô tả được. Thứ nhất là thực ra về trình độ chúng ta nó chưa có, nhưng mà rồi chúng ta sẽ nói tới sau. Bây giờ nó có cái hành, là sau khi mình biết cái thực trạng của mình là cái gì rồi thì tiến tới là bắt đầu thực hành, phải chọn cái phương pháp đối trị và hành như thế nào. Sau đó là quả, tức là từng bước một ta đạt tới cái gì, nó phải trải qua từng giai đoạn. Thì giờ áp dụng ba cái này trở lại cảnh hành quả nha, nói theo nghĩa bình thường trong ngày tu tập. trong các cái pháp, phương pháp khác á, để nhận định cái cảnh. Thực sự ra phải biết rõ cái thực trạng ta là gì mới mong tới giải thoát, tức là có kết quả đó, thì mong giải thoát, mong đạt tới, mong đạt cái kết quả, lúc đó nghĩ tới chuyện thực hành, nghĩ tới phương tiện thực hành. Cũng như người mà tự nhiên bị thấy vô ở trong tội, vô rừng rậm chỗ nào đó, ý thức rằng chúng ta có những cái gì nguy hiểm hay là những cái gì bị giam hãm tù túng, mới nghĩ tới chuyện giải trốn khỏi chỗ này. Nếu còn thả vào một nơi mà ta cảm thấy xung quanh này là một cái thế giới là sung sướng, sung túc đầy đủ, và ta mê đắm trong đó thì không bao giờ thoát ra được. Thành ra là phải là tìm cách nhận thức cái thực trạng. Nói chung là đối với đại đa số, nhìn cái thế xung quanh chúng ta, ta gọi là yêu đời hay là vui vẻ lạc quan ở đời, tất cả cái này đều là buộc chặt vào trong cái thế giới này. Người ta đi tìm những cái gì lạc thú ngay trong thế giới này, không nhận định được nó. Thì các nhận định như thế nào? Thì cái để nhận định kết quả trong sách ta bày như thế này nha, tự mình tìm lấy. Cái này phải suy nghĩ, mỗi người nó tự mình suy nghĩ áp dụng thì mới có thể thực hiện được. Nhiều khi nó không quen, khó hiểu một chút, mình nếu hiểu được thực tế thì không có gì khó. Quan sát cái thực trạng của mình á, cơ bản trong nhiều kinh nghiệm hay nói tới là vô thường, khổ vô cả. Nhưng mà quan sát cái vô thường hời hợt thì dễ, nhưng mà để quan sát nó thì cũng khó. Nhưng mà cách quan sát khác là quan sát ba cái hình thái của mọi xúc cảm, mọi cái nhận thức, mọi cái đời sống, ba cái trạng thái, ba cái hình thái, ta gọi rằng là thô, khổ và chướng. Tức là quan sát cái thế giới chúng ta đang sống, cái thực tại chúng ta đang sống, những cái ta hưởng thụ đó, cái mà ta thấy, cái mà ta nghe, cái mà ta xúc chạm, tất cả những cái đều mang ba tính chất thô, thô kịch, thô phù. Mình phải cảm thấy nó là thô, nó thấp kém, cái này khó. Ở đời thì thực sự thế ra, dù ta học Phật nhiều đi nữa, chúng ta vẫn thấy trước mắt chúng ta có cái đẹp, cái xấu, ta thích như thường. Nhìn bức tranh ta thấy đẹp và chỉ thấy cờ đó đấy, không thấy rằng ngoài cái đẹp thì có cái gì hơn nữa. Nhìn nghe một bản nhạc hay, giả thiết rằng có người trình độ âm nhạc cao, nghe hay hết mức và cho nhạc như vậy, thiên nhạc cũng cỡ đó chứ không còn cái gì mong nữa. Nói chung là những cái gì mà ta đang thấy, đang nghe thì được, nhưng có lúc quên, nhưng mà ngoài ra không còn cái gì nữa, tức là ngoài cái chân trời đó không có gì cả. Thì quan sát như vậy thì không thể thoát ra được. Thành ra là quan sát cái thâu, cái này thử quan sát thôi. Làm thế nào khi chúng ta nhìn, giả thiết thì nhìn cái gì đẹp nhất, thích nhất, thì nghe một cái gì hay nhất, bản nhạc hay nhất, nhưng mà ta thấy rằng là cái này vẫn tầm thường, vẫn thấp kém. Và vì sao? Thì muốn biết thô thì nó dẫn tới cái trạng thái khổ. Cái thứ hai nó là khổ. Khổ này không phải nói chung là khổ là đau khổ buồn phiền, nhưng mà khổ là trạng thái, nó là một cái trạng thái mà gây cho sự thoái hóa. Trạng thái cơ bản thì nó khó chịu, thực sự ra thì là ở đời thì trừ những cái trường hợp lúc mà nhìn những cái gì khó khăn lắm hay là chướng mắt chướng tai lắm thì mới phải khó chịu, còn bình thường thì không có. Cũng như hàng ngày tiếp xúc, khi còn nóng quá ấy, nóng quá lạnh quá thấy khó chịu cũng bình thường, vào trong phòng mở máy lạnh hay có quạt máy như thế nào thì cũng thấy khó chịu. Nhưng mà cái trạng thái khổ là cái trạng thái mà làm cho thân và tâm nó bị thoái hóa, gọi là tổn hại, cái này ấy khó thấy. Thì cái này phải quan sát, cảm giác được cái tình trạng thoái hóa của đó thì đấy gọi là khổ. Thì cái phần như vậy là khó định nghĩa đó, tất cả chúng ta biết khổ là gì rồi, nhưng mà thấy cái thực trạng trước mắt chúng ta là một trạng thái khổ. Nhưng mà thực ra có thô thì thấy nó khổ, vì tất cả cái gì thô thì nó kéo ta đi xuống, cái thấp kém thì nó kéo ta đi xuống. Cái người mà ngưỡng rượu chẳng hạn, người ghiền rượu, người ghiền thuốc, biết rằng hút thuốc là thích thú, nhưng mà cảm thấy rằng là cái sự tổn hại của nó, cái nguy hại của nó, nhưng mà giải thoát ta không giải thoát được. Quan sát khi nào thấy rõ cái mức nguy hại của nó. Thế cái thứ ba là gọi là chướng, chướng là trở ngại, chướng là trở ngại, chướng là gò bó, chướng là trói buộc, nó buộc chặt ta vào đó, ta không tiến lên được. Thì quan sát ba cái thô khổ chướng, đây là điều kiện cơ bản để nhìn thực trạng này, tập quan sát. Nhưng mà mặt trái của thô khổ chướng là phải nhìn, tức là cái trên mắt chúng ta nó khô thì cũng cái đó, tức nó cái là khô thô, nhưng mà cũng cái đó cái mặt trái của nó, nó gọi là tịnh. Tịnh là trong sáng, nó như ánh sáng vậy đó, nó nhẹ nhàng, nó thanh cao. Vậy thì cái mặt trái nó có một cái thanh cao mà ta không thấy được, chứ ta thấy cái mặt hiện tại và ta hưởng thụ cái mặt hiện tại. Mặt hiện tại đó nó thấp kém, nó làm cho cái tâm hồn ta và cái trí tuệ ta thấp kém đi xuống. Là cái thứ nhất là khô, tức là ngoài cái này có một cảnh giới cao hơn. Vậy thì cái này do cái tâm thức thôi, cũng nhìn cái vật, mà do tâm thức ta thế nào đó mà tự nhiên là cái nó làm cho chúng ta cái thấp kém, cái sự vật thấp kém trước rồi nó kéo thấp kém theo, và cuối cùng thì nó gây trở ngại. Thì thứ nhất là tịnh, thứ hai là diệu. Diệu là một cái trạng thái êm dịu, từ cái tịnh là cái trong sáng, trong sáng là trạng thái, nó dẫn tới một cái trạng thái êm dịu và tươi mát. Cảnh thứ ba, thứ hai là qua thứ ba đó là ly tịnh diệu, ly ly là giải thoát, là tự tại, không bị ràng buộc vào đó. Thì ba cái tức là gọi là sáu cái hình thái đối lập, nó chia làm hai phần đối lập nhau. Quan sát hiện tại là thô khổ chướng, còn ngoại khổ chướng có một cái là tịnh diệu ly. Thế bây giờ nó tổng quát, nếu một người sống ở trong một cái hoàn cảnh, một cái môi trường nào đó, như thí dụ ở những cái nơi mà nghèo khổ, hay ở xưa Việt Nam có những trong những cái ở Sài Gòn có những cái con sông mà lâu ngày người ta không vét lên được, nó hôi thối vì những người sống xung quanh đó, cái con nít trẻ nhỏ sống nhỏ cái lớn ở đó, không biết rằng có những nơi là thơm to hơn nữa, thì không bao giờ muốn bỏ chỗ đó mà đi, an phận với cái đề đó. Nhưng mà lớn lên một chút, nếu nó đi ra ngoài, nó gặp những nơi là đẹp đẽ hơn, sung sướng hơn, thì nó phải làm thế nào mà thoát khỏi chỗ này. Thì trong cái người ta cũng vậy, ta chưa bao giờ có cái cảm giác thanh cao, ví dụ đọc một trang sách, đọc một trang kinh, chưa bao giờ cảm giác được cái gì thanh cao trong đọc thấy hay chẳng hạn. Nhưng mà thực sự ra không có cái xúc cảm, cái đòi xúc cảm thực sự, cái xúc cảm là xúc cảm bằng thân thể. Khi đọc một trang kinh, nghe một cái ý tưởng gì nó xuất hiện, làm cho con người ta như bay mỏng vậy rồi. Cái này cụ thể là giống như rùng mình, cả con người nó mọc ốc lên, nó nổi da gà lên. Không phải nổi da gà vì sợ ai, nhưng mà nổi da gà với một cảm giác như là xuất thần. Thì cái trạng thái đó là cái trạng thái đầu tiên để cho ta có thể cảm giác được tiến cao hơn. Chính cảm giác đó chúng ta mới trở lại thấy rằng cái chúng ta đang thấy hàng ngày, cái xúc cảm hàng ngày, cái vui vẻ hàng ngày, cái này chỉ là một cái gì thô khổ chướng. Thì cái tập như vậy nó khó hả? Cơ bản là thì mình tự thí dụ đi hả? Người tập thiền, tập thở vô thở ra, nếu tập thở đúng cách nữa, nó có một cái cảm giác như vậy là cảm giác khí lạc. Con người mình như nói như là bay bổng, cái bay bổng chỉ là một cách mô tả, không có từ để mô tả, mình tả như vậy thôi, chứ không phải là kiểu bay bổng như ngoài đời mình tưởng như đọc và thấy mình thích trúng số độc đắc, mình thấy mình bay bổng lên trời, không phải cảm giác đó. Nhưng đây gọi là dùng chữ hỷ lạc, mà chữ hỷ lạc thì nó cũng khó hiểu, vì rằng là người chưa đạt tới cái mức đó thì không biết hỷ lạc là gì. Mà cái trạng thái này không phải là khó, mình tập thở cho đều đặn với những cái ý tưởng như trong sáng, giai đoạn tự nhiên cảm giác được cái này. thì một phần khác nữa là người đọc sách kinh tới một lần đó hiểu được cái đó thì nó phải có một cảm giác khởi lên, xúc cảm khởi lên. Thì cái xúc cảm này người ta mới nhìn lại rằng tất cả những cái chúng ta gọi là lạc thú thế gian nó có ăn thua gì. Nhìn một cái cảnh, nhìn một cảnh đẹp nhất, cảnh sông núi đi du lịch, đi từ đông sang tây, từ trên xuống dưới, từ nam qua bắc, tất cả cái gì chúng ta thấy trong đời, kể cả tranh ảnh, rồi khi mà nhìn có những xúc cảm, nhìn bức tranh thì đẹp, người nó thấy lấn lên, tất cả cái đấy đều xúc cảm này đều mình thấy hời hợt và sẽ có một tầng cao hơn nữa. Đó thêm một cái đó, cụ thể là như người ăn chay có nghĩa mặn. Người mới ăn chay thì ăn một cách bắt buộc, hầu như là không có căn cơ, thấy khó chịu. Và ăn bắt đầu thấy ngon, sơ sơ thôi, ăn một vài bữa thì thấy khó chịu. Nhưng mà người đã quen rồi, một thời gian sau, cũng có nhiều người nói, tôi ăn chay một cái tự nhiên, tôi thấy người nó nhẹ nhàng cả một ngày. Nhưng mà chừng hai bữa, thì là hay là một bữa thôi, nhưng mà nhiều khi ta hai bữa, thấy khó chịu rồi. Nhưng mà dù sao cái cảm giác nhẹ nhàng vẫn có, và nghĩ rằng là nếu mà ta ăn hoài được, thì cảm giác này kéo dài, và không bị chi phối bởi gọi là cái thô khổ chướng của những cái thứ mà gọi là tanh hôi, nó làm mình khó chịu. Thì đây là cảm giác cơ bản nhất giữa cái gì gọi là thanh cao và những cái gì gọi là ô trược, những cái gì tanh hôi và những cái gì thơm tho, để hai cảm giác. Người muốn tiến bộ, muốn học tập, muốn hiểu sách kinh điển thì làm thì có được hai cảm giác này. Thì đây là con đường duy nhất, hầu như là không có cách nào để mà chúng ta có thể tiến xa, hiểu xa hơn được, trừ phi là được hai số cảm này. Thì ngay trong bốn thánh đế là chẳng hạn, khổ và diệu, khổ và diệt, tức là hai cái trạng thái sanh tử và niết bàn, chúng ta chưa bao giờ bàn đạt tới niết bàn là gì. Chúng ta có khổ, và khi khổ buồn phiền, tức là hàng ngày ta buồn phiền, ngồi một chỗ thấy khó chịu thì đi tìm sách mà đọc hay mở tivi ra mà xem thì thấy được nó thoải mái tâm hồn, thì chừng đó là đủ. Rồi sau đó thì nếu buồn phiền thì tìm, nếu mà đọc sách không đủ, mở tivi mà xem hay là mở lên không đủ thì lên xe mà đi chỗ khác, đi ngoạn cảnh, đi du lịch, tức là vận lận cũng trong thế gian này và không thấy một cái gì ngoài ra nữa. Thì đó là cái tình trạng mà chúng ta không có sức cảm để tiến bộ. Cái niết bàn thì không bao giờ chúng ta trong hiện tại, trong với cái tâm trạng hiện tại thì không khi nào mà có thể cảm giác được. Nhưng mà nếu từ những cảm giác đó, từ những cái trạng thái mà chúng ta đi du lịch, đi giải trí, tất cả những cái tới hưởng thụ và tạo ra một cái niềm vui, cái sung sướng, nhưng mà nếu trong cái ngồi một mình, trong cái tịnh dưỡng, tịnh lặng mà đạt được cái cảm giác xúc cảm hỷ lạc, hỷ lạc là cơ bản thôi, hỷ lạc như thở vô thở ra, mà thấy cái trạng thái của tĩnh tâm, thì khi đạt được trạng thái này thì mình biết rằng là vậy là ngoài cái thế giới sắc, ngoài những cái mà mang lại chúng ta như là sắc thanh hương vị xúc, những cái xúc cảm này, những cái mà tạo ra lạc thú cho ta do sắc, do thấy, con mắt thấy, do tai nghe, do cái mùi thơm mà ngửi, do cái xúc chạm bởi vị ngọt và cái xúc chạm bởi mát và hiệu của thân thể, tất cả những cái mà cái công cụ là sắc, là mắt, tai, mũi, lưỡi để đạt đến cái vị ngọt, cái những cái đẹp đẽ, cái tình diệu trong cái mà cái tuyệt, gọi là cái tuyệt vời trong sắc thanh hương vị, cái này giới hạn, cái này chỉ là thô khổ chướng. Vậy thì có những cái lạc mà nó vượt ra ngoài những cái này. Cái tĩnh tâm lắng là khi ta không nghe, không thấy, không mắt mà có một nực tĩnh lạc thì cơ bản. Thì vậy thì ngoài ra, ngoài cái thế giới mà sắc thanh hương vị xúc mà mang lại cái tịnh lạc thú á, sẽ có một cái tịnh lạc, cái hỷ lạc nó cao hơn. Cái cơ bản cái đó để xúc cảm, chúng ta thấy được cái niết bàn. Thì hàng ngày thì trong cái cảm giác nghệ thuật có nhiều khi người ta cũng có những trạng thái này, thực ra rất ít. Cái câu thơ như mà gọi là câu thơ mà ông Siêu Kỳ ông diễn tả ấy, là nhà thơ Anh ấy, khi mà nhìn thấy đóa hồng buổi sáng, con tự nhiên rực sáng ra và cảm thấy một cái thế giới nó lộng lẫy xuất hiện trước mắt mình. Thì ông cho rằng đó là cái cách cảm giác đầu tiên để chúng ta hiểu được Niết Bàn là gì. Là nói chung là tôi đọc thơ tôi biết rằng nhiều người làm thơ nhỉ, mô tả như vậy, nhưng thực ra họ chả có xúc cảm gì, tưởng tượng và gắt chữ nhiều nhất là nhiều người làm thơ về Phật giáo, nói về khổ, nói về tịnh lạc, nói về Niết Bàn, nhưng mà thực sự ra thì hiểu cái chữ chữ nhiều hiểu theo từ điển ta rồi ghép nó lại và cho rằng ta hiểu, rồi mọi người ca người hiểu, nhưng mà tôi đọc tôi chả thấy xúc cảm gì, nó chỉ là hời hợt. Gọi là thơ Phật giáo, 10 người làm thơ Phật giáo thì tới 11 người đã hời hợt rồi. Nói là vô thường chứ bao giờ cảm giác là vô thường, chỉ là ghép chữ thôi, nghe trong kinh nó còn đó, mất đó là vô thường. Thành ra nếu người nào là tạo có một cái tịnh lạc, cái hỷ lạc sẽ thấy được. Thì nếu mà chúng ta muốn học cái gì mà cho kết quả mà thấy rằng một cái sự tiến bộ đặc cảnh hành quả hay trong ở kinh nào cũng vậy, thì phải hiểu từ cái thực trạng chúng ta, phải hiểu một cái gì cao hơn, mà đây là hiểu bằng xúc cảm. Là tâm kinh Phật tất cả mà hiểu biết mà không đưa đến xúc cảm thì nó không có thành, vì rằng nó là xúc cảm, nhớ rằng xúc là một trong các thức ăn nó nuôi dưỡng chúng ta, ăn bằng tai, bằng mắt, bằng mũi và cả bằng ý nữa, thì cái nào thức ăn nuôi dưỡng, ăn bằng mắt ta, ăn bằng thức ăn vật chất như cơm cháo để nuôi dưỡng cái thân thể này cho nó mập hay cho nó ốm, ăn bằng mắt tai mũi là để giải trí, để cho tinh thần phơi phới, ăn bằng ý tưởng, bằng triết lý, bằng ý tưởng, gọi là món ăn tinh thần, đọc thánh kinh, đọc triết học, đọc tôn giáo để thấy tất cả đều là món ăn. Thì tất cả món ăn nào đều lấy một cái xúc cảm để cho chúng ta một kết quả, ăn cái gì ngon, cái gì bổ chúng ta biết liền. Thì trong này cũng vậy, chúng ta làm thế này thì tất cả một cái bằng ý tưởng, đọc, hiểu đều phải có một cái tạo ra một kết quả, nó gọi là từ xúc nó đi tới cái cảm thọ, chắc chắn phải có cái cảm thọ. Và xúc, và xúc thì ban đầu tiên thì xúc nó chỉ kể có 5 thứ, 6 thứ, nhưng mà thường ta biết là 6, 5 thứ là qua là mắt, tai, mũi là xúc, còn một cái xúc nữa đó là bởi ý, xúc là ý tưởng. Thì nghĩ tới một cái điều gì đó, tự nhiên một cái điều gì nó xúc chạm vào, một cái từ ngữ, một cái xúc chạm vào, mình thấy buồn, mình giận, mình đang ngồi như vậy, tự nhiên ý tưởng nó hiện lên. Ý tưởng hiện lên thường nó hiện thành một câu, là nói rằng là mới hình ảnh một người nữa ta lại thấy cái gì ghét, cái dễ thương, và chúng ta lấy cái quá khứ hiện tại nó xuất hiện lên thì tạo ra một cái xúc cảm liền. Và tất cả những cái như món ăn vậy, nó làm ta thoái hóa hay là làm cho ta tiến bộ là tăng ít, như món ăn vật chất vậy đó, uống một ly nước, ăn một cái cây, nó phải có kết quả, hoặc là làm cho cái cơ thể này nó tiến thêm, hoặc là làm cho tinh thần sảng khoái, hoặc làm cho cả hai nó thoái hóa. Thì trong cách đọc cũng vậy, đọc mà thực ra chúng ta không bao giờ để ý, nhưng mà chắc chắn phải đưa cái một cảm giác, một xúc cảm hay là cái món ăn. Còn không thì chúng ta đọc mà chơi như vậy mà thôi, cũng giống như rằng là chúng ta nhai cái lá cây, nhai xong thì nhả ra thôi, không có kết quả gì. Nhai thì cảm thấy nó ngọt hay nó đắng, rồi xong rồi nhả ra, nó không ít lợi gì. Thì cũng như chúng ta đọc sách rồi đọc thấy nó cũng nhai vậy đó, rồi xong rồi nhả ra, nghĩa là một thời gian sau quên, không ghi làm dấu vết gì ít lợi. Thì cái này đây là một cái mà gọi là cái luyện tập. Thì bây giờ ta nói cái nguyên căn thì cách luyện tập nguyên căn, kinh điển nào cũng dạy cách luyện tập. Cái luyện tập cơ bản để chúng ta xúc cảm rằng là cả một cái lạc thú chúng ta hưởng đây chỉ là hời hợt, và sẽ có một cái lạc thú cao hơn nữa. chúng ta đạt cái lạc thôi. Ban đầu tiên chỉ là cảm thấy nhanh nhái qua ý tưởng, rồi sau đó qua cụ thể và biết được có cái lạc thú đó, mà sẽ tìm đến, sẽ luyện tập cho nó phát triển thêm. Tức là biết sẽ có một cái món ăn, tức là món ăn thực ra với những ý tưởng, khi ý tưởng nó xuất hiện trước mắt, đó gọi là xúc cảm bởi ý. Thì cái ý tưởng xuất hiện này nó sẽ nuôi dưỡng ta và nó dẫn ta tới cao hơn, nó bồi dưỡng nó thân thể mình và tâm trí mình, để làm cho thân thể tâm trí tự nhiên nó tăng ít. Cái lý như vậy thế nhưng mà người thực tập không phải dễ, phải có cách làm quen. Có người thì đọc nhiều, đọc nhưng mà có một cái khả năng xúc cảm bén nhạy trong cái đọc này thì gọi là đọc đâu tỉnh ngộ đấy, cái này cũng hiếm có. Cái gọi là mật thượng căn thượng trí. Giống người xưa các ngài như Xá Lợi Phất chỉ nghe một cái bài kệ bốn câu thôi, bài kệ bốn câu thì chỉ có một nghĩa duy nhất thôi, nghe xong tỉnh ngộ liền cảm thấy cảm có người thay đổi cả cuộc đời mình liền. Tức là có một cảm giác tình lạc mà khi đi về chính là người bạn mình một chuyện liên còn thấy rằng là anh này có thay đổi gì mà gương mặt nó khác hẳn liền, nó hiện ra bên ngoài. Để gọi đó là món ăn thực sự xúc cảm. Cũng như chúng ta uống trên rượu vậy đó, uống rượu mà cái nồng độ nó quá uống vô thì mặt nó đỏ liền, hay là con người nó khác lên liền, người khác nhìn vô thấy biết này là từng uống rượu lên. Người mà uống rượu mà sành điệu cỡ mấy nữa mà uống vào cũng phải tự nhiên phải có cái thay đổi liền. Thì khi mà nghe cũng vậy, khi mà Xá Lợi Phất nghe được bốn câu kệ của ngài Mã Thắng thì trong lòng thay đổi, tức là món ăn nó thay đổi cả thân và cả tâm. Khi trở về một liên thấy biết liền bạn mình vừa nghe được một cái gì, vừa hiểu được một cái gì. Thì mình thực ra thì mình chưa đạt tới cái trình độ này. Những cái bài kệ đó ai cũng đọc, nhiều người đọc nhưng mà chả thấy thay đổi gì. Nhiều khi chúng ta phải làm lạ tại sao chúng ta đọc nó không có một sức cảm gì. Thì cũng như nó Huệ Năng nó đọc mấy cái câu thơ ưng vô sở trụ sanh kỳ tâm đó mà thay đổi. Chúng ta không đối diện trực tiếp, không biết thay đổi như thế nào, không biết gương mặt thay đổi như thế nào, thì chỉ trong sách thôi gì mình cứ tưởng tượng có sự thay đổi. Nhưng mà đa nhiều người đọc như vậy, bàn luận rất nhiều nhưng mà chắc chắn không có thay đổi gì. Bàn xong rồi thì ra khuôn mặt cũng vậy, mọi thứ cũng vậy, cuộc đời cũng vậy, không có gì thay đổi, hoàn toàn có gì thay đổi. Luận thì hay nhưng không có gì thay đổi. Thì cách đó cũng giống như mà ta nhai một cái lá, nhai một cọng rau, một cái cọng lá, nhai xong rồi nhả ra, ta hỏi như thế nào nó cái lá này vị ngọt, cái lá này đắng, cái lá này mặn, mà xong được không có thêm không bớt gì trong thân thể. Trong cái nghiêm cai nó thực sự nghiêm cai có hỏi, có ba câu hỏi, không phải bằng cảnh hành quả, nhưng mà nếu có thì chúng ta diễn ra. Thì còn trong nó chỉ có hỏi thế này, nó vẫn một ba câu hỏi, mà trong bản chữ Hán thì ông La Thập Mã dịch chỉ có hai câu hỏi thôi, hai vấn đề, nhưng thực ra phải có ba. Đầu tiên vấn đề đó hỏi rằng là bất đoạn chủng tánh. Nói không, bất đoạn chủng tánh là đẩy kinh Kim Cang ngang. Bất đoạn chủng tánh, chủng tánh là dòng họ, cái dòng họ không bao giờ ngừng, dòng họ liên tục. Dòng họ đây là dòng họ giác ngộ và bất đoạn liên tục. Đối với người có trách nhiệm, nói chung là các vị Bồ Tát, gọi là bất đoạn chủng tánh, làm thế nào cái ánh sáng giác ngộ có tồn tại trong thế gian không bao giờ mất. Nói một nôm na, nói một cách tượng hình đó, đây là ánh sáng giác ngộ như một cái ngọn đèn, như cái mặt trời, và làm thế nào cái ngọn đèn này không bao giờ tắt. Đây là nói một cái, nói theo cái nghĩa mà có trong kinh này, hay là nói của các vị Bồ Tát. Nhưng mà riêng với chúng ta mỗi người thì trong mỗi chúng ta đều có cái ánh sáng giác ngộ, nó gọi là Phật tánh. Biết hay không biết, thấy không thấy, nhưng vẫn có. Đây là một cái đốm lửa vùi dưới cái lớp tro, mình biết chắc là có trong đó. Vậy thì giữ thế nào, nếu mà chưa khơi lên được để thổi lên thì giữ thế nào, đừng cho tắt, không cần phải bươi tro lên mà cái đốm lửa nó vẫn còn. Đấy là cách giữ lửa. Nên là cách giữ là phải bất đoạn chúng ta, là cách giữ lửa. Làm thế nào giữ cho cái tâm ta, tâm của ta cái ngọn đèn luôn luôn tâm sáng, dù rằng trong một cái sinh hoạt hàng ngày hay mình gặp nhiều cái trường hợp mà khiến tâm mừng giận, ganh ghét, tị hiềm, hung dữ, có thể ác độc, nhưng mà biết rằng là qua những cơn sóng gió như vậy của tâm tư như vậy, cái hạt giống giác ngộ vẫn còn, mình sẽ giữ được nó, đừng cho nó tắt. Là ở đây gọi là giữ cái ngọn lửa qua cái giông bão ngoài đời. Ở đây chúng ta sống thì chắc chắn gặp nhiều nhiều, hàng ngày gặp nhiều cái như là gọi rằng là giông bão của tâm tư đó, từ siêu biết bao nhiêu là tường tham và sân, những cái nó quyến rũ làm cho ta quên mình đi, gọi là buông lung trong những cái tham này. Rồi nó cái bực bội hàng ngày này, hàng vạn cái thứ bực bội này. Ra đường chặt đôi dép một cái tụi này nó cáu lên, bực lên, đi ra đường tự nhiên có một cái hạt bụi nó bám vào mắt khó chịu, nó bực lên, hàng vạn thứ bực bội. Mà trong tất cả những cái bực bội khó chịu, từ thấp tới cao, từ nhỏ tới lớn, từ những chuyện lặt vặt cho tới những cái mà ta nhục mạ mình, làm cho mình đối sân hận tị hiềm, tất cả đó gọi là cái giông bão nó làm gây xáo trộn trong mình, thì ngọn đèn có thể tắt, nhưng mà chắc chắn là nó không tắt, biết rằng mình giữ được không tắt, đây gọi là trục tánh bất đoạn. Đây là ý nghĩa trong kinh, cách thế nào ta giữ được. Nếu mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy rằng là cái ánh sáng vẫn còn, hiểu được cái ánh sáng này thì thỉnh thoảng nhìn lại ấy, vẫn thấy rằng chúng ta còn ánh sáng. Vậy thì là nói cũng giống như rằng chúng ta luôn luôn thấy rằng là cái đời sống ta vẫn còn có ý nghĩa, vẫn hiểu rằng mình đang tiến vào cái mục đích. Thì bây giờ giữ thế nào cho cái chủng tánh bất đoạn? Thì là nhớ cái câu giữ này, nói hôm nay thắp sáng cái tâm tư mình, và làm thế nào cái tâm tư này đừng có bị mất. Rồi cái tâm tư này tiến một bậc nữa, đây là cái chủng tánh này. Chủng tánh này chủng tánh giác ngộ, và cái tâm tư này nó là cái đốt cho tàn á, nó nằm ẩm trong á, nhưng mà chúng ta khơi ra ha để mà soi sáng, thì gọi là giai đoạn đầu tiên, đây gọi là phát tâm. Cái thứ hai gọi là phát tâm, làm thế nào để phát tâm, đây là câu hỏi đầu tiên. Phát tâm mới gọi chủ là phát thú, phát thú nha, là nhận một cái từ ngữ phát thú nha. Thú là thú hướng, phát là phát khởi, tức là định hướng, định mục đích, nhắm tới ta đi đâu, nó gọi là phát tâm. Thì trong cái dùng từ phát thú rồi gọi là giác ngộ đó, định hướng tới giác ngộ. Mình thì hiểu giác ngộ thường là mình bị chuyện người chi phối, tới nghĩa là giác ngộ thành Phật thì nó cũng xa xôi hiểu? Nhưng mà giác ngộ thực thì nó cái trí sáng, làm thế nào mà chúng ta khơi tỏ hàng ngày khả năng phán đoán nhạy bén và quyết định, gọi là sáng suốt. Tức là hai cái để sống hàng ngày: phán đoán những gì xảy ra trước mắt và quyết định ta phải làm gì, là hai yếu tố cần thiết để phán đoán và quyết định. Đây là khả năng của giác ngộ, cái chữ Bodhi giác ngộ, nó gọi là trí năng Bodhi. Mà người có Bodhi là Buddha, là Phật. Bodhi, chữ Bodhi là một cái đề thôi không. Bodhi, người có Bồ đề. Bodhi, cái tên từ trừu tượng của Bodhi, tức gọi là Bồ đề, là sự giác ngộ. Nhưng mà thực sự đây là khả năng phán đoán và quyết định, phán đoán sáng suốt. Một sự việc xảy ra chúng ta biết nó là cái gì, cũng như người lên trên rừng người đó bị lạc trong một khu rừng, nói khác khi nhìn một cái cây, cái lá cây, phán đoán liền đây là cái độc hay cây, cây lành hay cây dữ, và ăn nó như thế nào, phán đoán mà sau đó quyết định. Đây là khả năng phán đoán, có khả năng phán đoán và có khả năng quyết định thì thoát hiểm, thiếu hai cái này không thoát hiểm được. Có khả năng phán đoán mà không quyết định tức là yếu đuối, mơ hồ, có nghĩa rằng là phán đoán chưa rõ lắm. Có phán đoán rồi nhưng mà chưa chắc chắn và tâm chưa có định thì cũng thể vượt qua được nguy hiểm. Ở đâu cũng vậy, ở trong cái tạng thai nào nguy hiểm hay không nguy hiểm, trước mắt mình là cái tốt hay cái xấu và có khả năng phán đoán. Nhưng mà tập cho khả năng phán đoán thì là quá trình luyện tập, vì trong đời xảy ra nhiều cái mê hoặc chúng ta không phán đoán được. Nếu chúng ta xảy ra tuổi trẻ này, bây giờ nghĩ lại cả cuộc đời tuổi trẻ mình, có nhiều người sẽ phải kinh dùng mình là trong nhiều trường hợp may mắn chúng ta thoát, chứ nếu không chúng ta cũng bị chìm. Có thể rằng là trong này các vị chưa bao giờ thấy mình bị thử thách, và lớn lên nhỏ học hành ấy, cha mẹ canh chừng bảo đảm, rồi học đầu đạt cái gì ra làm việc đời, không bao giờ thấy mình bị thử thách, bị quyến rũ, bị mê hoặc, không bao giờ thấy. Nhưng mà nhiều người có mục đích sẽ thấy cái này, và khi thoát được nhiều khi cho rằng may mắn. Nhưng mà may mắn thì cũng thể một phần, nhưng mà do phán đoán một quyết định của mình. Nhưng mà giống như mình đứa trẻ vậy đó, một thời gian sau nhìn lại trong cái đám bạn mình cho rằng may mắn ta than phiền, nếu không là cũng xa một cái vòng mà hút sắc nghiền ngập như đám bạn trẻ như thường. Thì trong cái đó phải do phán đoán và do quyết định. Phán đoán là biết cái này nguy hiểm như thế nào, và quyết định là không bao giờ. Thì những cái đứa trẻ khi mà hút thuốc biết rằng nó sẽ nghiền và nghiền sẽ nguy hiểm, nhưng mà không đủ khả năng để quyết định là nhất định ta không hút, không dính tới nó, không đủ khả năng quyết định và lạc vào con đường nguy hiểm. Vậy thì nó phán đúng thì cả hai cái thành phần của giác ngộ. Nếu chúng ta nói giác ngộ nó cao quá, xa quá trong Phật, trước mắt từ những cái phán đúng quyết định đơn giản cho tới những cái mà nó ảnh hưởng tới cả cuộc đời của mình, cả sinh mạng của mình. Thì đây là hai yếu tố này, phán đoán và quyết định. Thì đây là phát tâm Bồ Đề, phát khởi Bồ Đề. Thì kinh cái câu hỏi của tu Bồ Đề trong đoạn đầu, Bồ Tát làm thế nào để phát thú đại thừa? Phát thú tên là leo lên cổ xe đại thừa mà ngồi của nhà cổ xe lớn. Chúng ta giảng giải ra cổ xe lớn là gì, đại thừa là gì, chở nhiều người, chở mọi người, tức là phát tâm Bồ Đề. Trong cái nghĩa rằng phát tâm Bồ Đề thành Phật để độ giáo hóa nhiều người, độ nhiều người. Cái câu này thì nhiều khi cũng chỉ rằng là văn vẽ và chữ nghĩa, cái thực tế thì thực tế thì không, cái tâm tư không xảy ra như vậy. Nhưng mà mình đi từ bước một nha, trước hết thì mình gọi rằng đây gọi là cổ xe đại thừa đi, cổ xe lớn chở được nhiều người. Thì cách này cũng như nói rằng là cái hai cách nói thôi, làm cho là chúng ta có khả năng phán đoán và quyết định. Thì chính có khả năng phán đoán quyết định thì chúng ta đã ăn trụ trong cái cổ xe đó rồi. Vì sao chúng ta phán đoán đây là cái thực trạng chúng ta sống là cái gì, xung quanh chúng ta quan hệ như thế, những người xung quanh chúng ta quan hệ như thế nào. Thực ra mở tầm mắt ra chúng ta sẽ nhìn thấy xung quanh chúng ta ấy, từ gia đình, từ những người thân nhất ấy, không ai là không có những cái vấn đề ràng được. Nếu mà chúng ta sống mà thực ra là có nhiều khi chúng ta phải ngạc nhiên, những người thân đó hàng ngày sống lầm lì vui vẻ, nhưng mà tới lúc nào đó tự nhiên người ta tâm tình thổ lộ ra những cái tâm trạng mà ẩn ức buồn phiền, cái mặt trái của tâm tư mình nhiều khi sẽ ngạc nhiên. Có những người bạn thân của mình không bao giờ mình thấy, lúc nào đó mình thấy được. Nói cách khác rằng là xung quanh chúng ta thấy rằng là mọi người có những sự dư ràng, có những khổ lụy mình không bao giờ biết. Tất cả những khổ lụy đó đều có liên hệ tới mình trong những cái quan hệ ràng buộc, như vậy là quan hệ ràng buộc. Thì trong quan hệ ràng buộc như vậy, chúng ta sẽ phán đoán cái thực trạng ràng buộc của chúng ta và của những người, và chúng ta sẽ quyết định. Bởi vì trong quyết định giải thoát á, ra đi mình không đi một mình được, thì nó có quan hệ tập thể. Một người ban đầu nó có phán đoán để cho đời sống bị ràng buộc, quyết định ràng buộc, vậy thì ta có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, bỏ hết tất cả. Thế nhưng mà trong cái quyết định này, trong cái phán đoán này vẫn có những cái mặt trái của nó để không thể quyết định được. Khi ta luôn luôn có quan hệ với mọi người, đứng ở bất cứ vị trí nào, để có sáu phương của nó, trên đầu mình là ai, dưới chân mình là ai, bên trái mình là người nào, bên phải mình là người nào, thì không thể tự nhiên mà đi được. Nếu mà ta đi được, ta quyết định được, thì phải mang lại một cái gì? Nếu hồi xưa đông khi gọi là những người đi làm cách mạng hay trong cái thời chống Pháp chẳng hạn, ta gọi là bỏ hết gia đình mà đi đấy, thì người này đi thì trong cái quyết định như vậy, đây là quyết định tập thể, bỏ gia đình mà đi thì phải mang lại một kết quả nào đó, chứ không phải hoàn toàn bỏ trốn trách nhiệm mà bỏ mà đi. Một người bỏ cả gia đình lên rừng ăn cướp mà khác để làm cho nó cướp để làm cái anh chị giang hồ làm cái khác, nhưng mà người ra đi bỏ cả gia đình mà đi vì sự nghiệp người khác, thấy kết quả khác, thì đây là cũng trong cái sự phán đoán, tức là những cái hiện tại và cái tương lai. Thì điều này rất bình thường thôi, tất cả chúng ta đều có thể biết được cái điểm này. Vậy thì cái quan hệ giữa ta và người, khi mà nhận định cái thế chung quanh ta và muốn tìm một cái nơi an toàn khác, không thể tự mình đi được, cho nên dùng chỗ đại thừa là vậy. Tức là thấy cái sự ràng buộc xã hội của mình, thì trong mọi phán đoán chúng ta để có cái phán đoán, đặt cái quan hệ mình trong quan hệ sâu để phán đoán, không đặt cá nhân mình được, đặt cá nhân sẽ phiến diện. Thì cái này không nói riêng phim can, đây là cái kinh nghiệm mọi người, thành trong kinh cũng giảng tới cái này. Thì chị nói rằng là phát thú đại thừa, ngồi trên cái gỗ xe để mà đi. Bây trước hết thì chúng ta chưa nghĩ rằng, chúng ta phán đoán rằng là chúng ta đi phát thú là học mở mang cái trí năng của mình để có khả năng phán đoán quyết định, chưa nghĩ tới cao xa gì, vì mọi người là vì ai, cơ bản nhất là vì ta mà cái đã thì cũng đủ rồi. Nhưng mà thực ra trong cái ta không bao giờ là cá nhân, một khi chúng ta đạt đến thì những người thân chúng ta sẽ cũng đạt được kết quả như ta thôi. Thì cái thứ nhất như vậy là tập cái phán đoán và quyết định. Thì phán đoán như thế nào, quyết định như thế nào, đây là câu hỏi. Học thế nào để có phán đoán và quyết định, là cơ bản là làm thế nào leo lên cổ xe đó. Leo lên cổ xe có nghĩa là biết phán đoán và biết quyết định. Thì cái cách này thêm một cái ngôn ngữ khác để diễn tả, phát tức ta gọi là phát nguyện, phát tâm tức là phát nguyện, là phát tâm bồ đề, tức nghĩa là định hướng, là chúng ta sẽ giác ngộ, tức đạt tới cái bồ đề, đạt tới bồ đề, đạt tới cái phán đoán và quyết định một cách chắc chắn, là hướng đi không có sai lầm, thì gọi là phát tâm bồ đề, tức là khởi lên cái tâm mình, tham là ý thức đó, gửi cái ý thức, mà ý thức đó là ý thức nó định hướng nhắm tới đâu, nhắm tới cái phán đoán một quyết định cuối cùng. Thì cái này cũng gọi là phát nguyện, phát tâm gọi là phát nguyện. Thì trong cái phát nguyện này nó có hai phần. Một là phía trước là cái định hướng chúng ta phải đi đến, gọi là thượng cầu. Thì phía sau chúng ta nó có những quan hệ ràng buộc, kéo những người đi sau thì kéo như thế nào. Để như chúng ta mà đang đứng trước một cái con sông nguy hiểm, bên bờ này nguy hiểm, cần vượt qua bên kia, thì chúng ta có thể lội qua một cách dễ dàng rồi đó. Nhưng mà sau bên chúng cảnh chúng ta, sau chúng ta còn ai nữa, khi mà chúng ta thoát như còn ai nữa, nếu một mình thì dễ thì cứ nhảy vô sông mà lội qua, nhưng mà sau chúng ta còn nhiều người thì phải lội như thế nào và làm thế nào, nhiều người đương ngang qua, chứ không ai mà trong cái tình trạng thì đi một mình. Con sông bên này nguy hiểm, chung quanh này kẻ thù rượt theo, đi vượt biên đó, mấy người đi vượt biên có cái cảm giác này đó. Là sau ta, chung quanh ta là ai, thân thích họ hàng những người nào ta phải mang theo. Tức là phát nguyện nó gồm cả hai cái, luôn luôn vậy. Nhưng phát nguyện là gì? Mình gọi chữ nguyện quen, chúng ta gọi nguyện, nguyện ước hay trong mong. Nhưng mà cái nguyện này đứng trong kinh điển Phật giáo, nó gọi là hạ quyết tâm. Không phải ngồi, nguyện phải là ngồi đó mà mong ước. Ví dụ nó có 3 điều nguyện, 4 điều nguyện, nguyện thần linh ba, nguyện cầu nguyện bao nhiêu. Thì đây không phải là cái nguyện theo cái nghĩa Phật giáo, mà nguyện cũng như là hạ quyết tâm. Tức là nhắm tới mục đích, biết mục đích rồi và ta sẽ đạt đến mục đích đó. Tức là phán đoán và quyết định ta đạt đến đó. Và sau đó nhìn ở phía sau, ta cần mang gì theo, mang cái gì theo, mang người nào theo, thì phán đoán những ai cần mang và những cái gì cần mang, sau đó quyết định khả năng mình mang được cái gì. Tức là hạ quyết tâm. Vậy thì phải tập giai đoạn này gọi là hạ quyết tâm. Không có hạ quyết tâm, tức là không có phát nguyện, thì không bao giờ thành được. Thì đó là cái câu hỏi dồn lại trong câu hỏi mở đầu của Kim Trung Càng đó nha. Mà nó thì khi mà tán ra, tán sòng ra dựng triết lý thì nó lên mù mờ hay là minh mông. Nó lên cùng một cái thế giới mà triết học siêu hình, tư tưởng người ta gọi là cao siêu. Mình nhìn lại trong nghĩa cụ thể thì rất là bình thường. Hằng ngày một cái việc làm chúng ta từ khi mở mắt ra đã là có cái phát nguyện hạ quyết tâm rồi. Ngày nay ta sẽ làm cái gì? Và muốn như vậy phải biết phán đoán và quyết định. Sáng nay ta sẽ làm gì? Những cái đó thì chỉ trong một ngày. Nhưng mà cuộc đời chúng ta cũng phải sống trong ngày. Còn ngày mai chắc chắn còn ngày mai, và chắc chắn còn đời này và còn đời sau, còn vô số đời nữa. Thì vậy ta phải hạ quyết tâm như thế nào? Nhiều khi chỉ cần một lần thôi, và quyết tâm nó tồn tại trong mình và nó thúc đẩy trong mình, thì hạ quyết tâm đó là chính là ngọn đèn, nó còn tồn tại trong mình. Đó là thắp ngọn đèn, và thắp lên rồi đừng bao giờ để cho nó tắt. Thì đây là giai đoạn thứ hai. Thì kinh nói này, làm thế nào để phát thú, phát tâm, làm cho được hạ quyết định. Thì cái câu thứ hai, làm thế để tiến hành. Tất cả là cái thực hành. Thì chữ hành này đúng nghĩa chữ hành trong tiếng Hán, hành là đi. Thực hành là đi một cách đạp gót xuống đất mà đi cụ thể. Thì mình cũng hay gọi là hành, tức là hành động. Mình chỉ nghĩ là hành động làm, mình ngồi một chỗ tay chân làm, tay chân múa qua múa lại gì ta gọi là hành động. Nhưng mà cụ thể hành là phải động, động là hành, động là di chuyển từ vị trí này qua vị khác, hành là đi. Vậy thì hành động phải có di chuyển đi, mà đi phải có hướng. Đi có hướng đi, nên quyết định hướng đi. Đi mà không có hướng đi, đi lang thang thì cái đi đó đi du lịch không có vô, không có nghĩa lý gì, không đạt tới đâu. Vậy thì trong cái chúng ta gọi là cái bước thứ hai gọi là hành động, tức là hạ quyết tâm xong rồi thì hành động. Mình giả thiết một người nằm trên giường, buổi sáng nằm trên giường bắt đầu suy nghĩ, có cái niềm phiền này, có sự kiện sẽ xảy ra, và đó là phán đoán là sao, quyết định ta sẽ làm gì. Quyết định xong rồi thì bắt đầu bước chân xuống giường mà đi, đi đến. Tức là nguyện, sao nguyện đó là hành. Hành như thế, nguyện như thế nào, hành như thế nào cho nó phù hợp. Thì nhìn thì ở ngoài thì cũng thấy bước chân thôi, thấy người nằm trên giường rồi bước xuống mà đi thôi. Nhưng mà trong óc người ta nó khác. Cái người nằm trên giường sáng ra khát nước, bước chân xuống giường đi tìm cái bình nước đổ. Người ngoài nhìn xuống biết rằng xuống giường không biết đi đâu, không định nhớ. Nhưng ta phải có định nhớ bước xuống giường, định nhớ đi đâu. Muốn đi dạ mát thì ra ngoài vườn, muốn đi ăn cơm thì xuống nhà bếp, muốn uống nước thì vô tủ lạnh. Phải hạ quyết tâm mà đi. Cái hành động thì trong đó phải hành như thế nào, tiến hành như thế nào. tiếng Anh có phương pháp. Thì vậy là thứ hai là cảnh và hành. Cảnh thứ nhất đó là phán đoán cái thế giới chúng ta đang tồn tại và chúng ta cần tiến về đâu, là phán đoán và quyết định, đó là cảnh. Sau đó hành thì chọn phương pháp mà tiến tới, thực hành. Rồi sau đó nữa được rồi, hàng phục tức là giữ vững, hàng phục cái tâm. Khi mà thực hành đó có mệt mỏi thoái hóa, cũng như người đi vậy đó, đi hướng đi rồi bắt đầu đi, đi bằng phương tiện nào, đi bằng cách nào, nhưng mà khi đi những đường xa đủ lương thực chuẩn bị đủ rồi, nhưng đi thế nào để đừng có bị mệt mỏi, khi mệt mỏi làm thế nào chúng ta vẫn tiến tới được, chứ nếu không đi một lúc mệt mỏi quay trở lại không đi nữa mất hướng. Thành ra có ba cái để đạt tới mục đích, nó phải ba cái. Thì ba cái này gọi là cảnh hành quả, nếu diễn ra thì vẫn là cảnh hành quả. Cảnh đó là phát tâm hạ quyết tâm, mà muốn hạ quyết tâm thì phải có nhận định cái thực trạng chúng ta đang là thế nào và ta đang tiến về đâu. Bước xuống giường, trước khi bước xuống giường hạ quyết tâm bưng, chúng ta phải biết rằng là ta đang cần cái gì. Nếu còn nếu không thì nằm lì trên giường khỏi cần đi đâu hết, nhưng mà cần cái gì thì cái phải nhận xét. Mà cái này đòi hỏi kinh nghiệm nhiều, hàng ngày dùng cái đại kinh nghiệm lại, chúng ta đang sống như thế nào, trong trạng thái như thế nào, nó có cái đời sống nào cao hơn không, có cái tâm tư nào cao hơn không, có cái hiểu biết nào cao hơn không, ngoài những hiểu biết này phải nhìn ra rõ. Đây là phải cho học hỏi nhiều. Rồi hạ quyết tâm, sau đó hành. Thì trong 84.000 pháp môn, chọn cái môn thích hợp với ta mà đi, và sau đó biết kết quả từng bước một. Người đi phải biết kết quả, từng biết kết quả mình đi đến đâu. Ba cái thì trong kim cang mới nói là trong bạn chỉ hai chữ là văn ngà ưng trụ, văn ngà hàng phục kỳ tâm. Làm thế nào để trụ và làm thế nào để hàng phục cái tâm mình, và người ta chỉ giảng hai cái này, nhưng mà vậy là thiếu. Trong cái ý mà lá thập dịch bỏ đi thì có cái ý riêng của ngài, chúng ta không nghiên cứu cái ý đó vì sao bỏ, chúng ta chỉ biết đơn giản rằng tâm bản tiếng Phạn và cảm bản biệt khác những cái hiện trạng, nó có ba vấn đề rõ rệt, và mình phân ra trong cái học của mình và trong cái đời sống của mình ba cái. Bắt đầu tập thở thì áp dụng hàng ngày đi, từ khi chúng ta bắt đầu giật mình thức dậy, từ tối tới khi nhắm mắt ngủ, đi vào giấc ngủ, thì cả một giấc như thế chúng ta đã nguyện như thế nào, và đã hành như thế nào, và đạt kết quả như thế nào. Đây là từ cái nhỏ, và sau chúng ta nghĩ lần lên thì cao hơn nữa, cả một cuộc đời mình, trong cả đời sống mình, từ khi mà bước chân vào đời chúng ta đã quyết tâm như thế nào, và đã hành bằng phương pháp là chọn nghề nghiệp như thế nào, và kết quả, và cuối cùng tới một ngày về hưu ta sẽ như thế nào, và khi mà nhắm mắt đi vào hòm, vào cái lò thiêu, ta sẽ như thế nào. Đây là một đời, biết rõ một đời của mình, định hướng được một đời của mình, điều này có thể biết được. Mặc dù có những biến cố xảy ra, chúng ta chắc chắn có thể biết được, có thể biết tới cùng. Mà nói là lúc này ta đang là tỷ phú, mà giả thiết là một ngày đó chúng ta sạch tha bằng tay trắng, đi ăn xin ăn mày, và đi cuối cùng đi vào cái lò thiêu, mình có thể định được cuộc đời của mình. Nhưng mà còn cái đời sau thì cái hơi khó. Có nhiều khi có người không tin và tin một cách mơ hồ, hiểu cách mơ hồ, và hiểu đời sau và đời sau nữa. Vậy thì cả một chuỗi này chúng ta phải làm như thế nào và thấy rõ kết quả như là chúng ta đang thấy, nhưng mà tùy theo trình độ thôi. Trình độ từ ngày hàng ngày quan sát, từ khi mà mở mắt thức dậy cho tới khi đi ngủ, nhắm mắt mà ngủ, kinh nghiệm cả một ngày phân phối này, là chúng ta đã quyết định như quyết tâm như vậy, đã hành như vậy, đạt kết quả như vậy trong một ngày, và rồi trong một đời. Một đời thì dài hơn một chút, và chúng ta chưa chết, chưa vào hòm mà nằm, mà chưa vào lò thiêu thì chưa biết kết quả như thế nào, thành ra phập phồng lo sợ sẽ như thế này như thế kia. Nhưng mà chúng ta phán đoán rõ cái thực trạng ở đời, biết ý nghĩa của đời, thì dù rằng bất cứ bất tắc nào xảy ra mình vẫn không có sợ, bình tâm mà sống. Thì đây là tâm một cuộc đời, cái này có thể quyết định được, mình có thể quyết định được. Tập thế nào để quyết định thấy cái này thì luôn luôn sống an tâm trong một đời này, khỏi phải lo lắng. Chúng ta có cả một gia tài đang làm, gặp lúc kinh tế khủng hoảng có thể sạt nghiệp, nhưng biết chắc sạt nghiệp ta sẽ như thế nào biết rõ. Còn nếu không mà không phòng ngừa trước, không biết trước á, sạt nghiệp một cái là chỉ có cách mình nhảy lầu mà thôi, nhảy lầu mà tự tử, thắt cổ mà tự tử, nhảy xong mà tự tử thì mất hết rồi. Chuyện xảy ra rất thường. Đây là những người có trí thức, có tài sản, có tiền bạc, có trình độ, nhưng mà không có bồ đề, tức là không có khả năng phán đoán một quyết định sáng suốt, cuối cùng nhảy lầu tự tử. Nếu chúng ta quyết định được, dù là làm tới ông vua hay làm tới tỷ phú, khi mất nước, khi mất tài sản, tâm tư vẫn bình thường. Ngày thân thể ta đẹp đẽ khỏe mạnh, lúc nào đó bản thân bất tài nằm liệt giường, vẫn tâm tư vẫn bình thường, biết chắc cái gì bình thường. Thì cái này trong một đời mình có thể làm được, nhưng ít ai tập thực tập được. Giống như chỉ rằng gặp những cái trường hợp ban đầu khỏe mạnh, tinh bọc sức khỏe của mình vĩnh viễn, nhưng lúc trường hợp xảy ra bị tai biến chấn động, nằm liệt giường buồn so khủng hoảng, người sinh ra cáu gắt những người xung quanh hay là buồn phiền những người xung quanh, tinh thần suy sụp sụp đổ, thì trong nhiều trường hợp cũng có thể được bạn bè thầy bạn khuyên lên khuyên giải, từ từ tỉnh ngộ, gọi rằng được nạp năng lượng tỉnh táo trở lại và phục, dù có phục hồi không phục hồi vẫn vui vẻ mà sống, sống hết cuộc đời của mình và biết không có một cảm giác buồn phiền. Thực ra lúc đó buồn phiền cũng vô ích thôi, bực bội cũng không thay đổi gì được, ai cũng biết vậy thôi. Khi nằm trên giường tức tối mà nghĩ rằng ta khỏe mạnh như thế này, bây giờ nằm một chỗ không làm gì được, để nhờ những người chung quanh, nhờ những người thân thích làm khổ những người thân thích, cũng buồn bội, sẽ buồn phiền, có buồn phiền gấp mấy cũng không giải quyết được, ai cũng biết vậy. Nhưng mà buồn phiền vẫn buồn phiền thì có cách nào làm buồn phiền? Nhiều khi nhờ tha lực những lời khuyên khác, cái tự mình không làm được, có nghĩa rằng chúng ta không tin tưởng những điều mình, phải có những người uy tín, ví dụ bạn bè mà dưới mình một chút nó khuyên mình chả nghe, nhưng mà bạn bè hơn mình một chút thì 10 phần mình cũng nghe được 2-3, nhưng mà nếu người thầy mình kính trọng 10 phần thì mình có thể mình nghe được 8-9. Đấy là nói rằng cái tha lực thực sự ra mình không đủ khả năng, mình tự tin mà phải nhờ người khác mà tin tưởng. Đấy gọi rằng là nhờ vào minh sư, nhờ vào thiền hữu củng cố, và củng cố đó thực ra cũng phải do mình. Sau đó là mình làm cho mình đứng buồn phiền, thì cái này chỉ trong một đời thôi mình có thể tập được. Đây là cách có thể sống trọn vẹn cuộc đời của mình, dù gặp cái hoàn cảnh nào ta vẫn vui vẻ, thất bại vẫn vui vẻ, không dạy gì làm khổ của mình. Nhưng tôi biết rằng là nói vậy chúng phải thực tập nhiều. Chúng ta biết rằng đời là vô thường, tất cả có rồi mất, sinh ra phá bằng tay trắng trả gì có ta hết á. Nhưng mà tự nhiên mất cái đồng hồ tiếc, tùy theo tiếc nhiều tiếc ít. Cái đồng hồ đó mình thích nhiều, đồng hồ đó là một kỷ niệm của ai cho, tiếc nhiều. Thì còn mất nhiều thứ để tiếc nữa. Nhiều khi mất một người bạn, mình mất ăn mất ngủ. Mình sinh ra chả có người bạn nào, mình chết đi chả có bạn, thế ai cũng biết vậy. Nhưng khi mất một cái, mất ăn mất ngủ, thất tình thất vọng, thế cái điên khùng bấn loạn xảy ra rất thường. Vậy chúng ta biết tất cả cái đây là ảo tưởng, vọng tưởng mà khổ. Tất cả cái khổ thế gian đều là do vọng tưởng, nhưng mà chúng ta không giữ được cái vọng tưởng đó, đó là cái khổ. Vậy thì mình suy nghĩ và tập một đời, được một đời, biết an toàn trong một đời, sống bằng lòng với một đời, dù chưa giải thoát nhưng phải an tâm. Điều này không phải khó đâu, nhưng mà chúng ta không tập cũng làm được. Có nhiều người sinh ra với cái bản tánh tự nhiên, bản năng tự nhiên, gọi rằng an bần lạc đạo, giàu thì cũng hướng theo giàu, nghèo hướng theo giàu, lúc nào cũng lạc quan yếu đời, không có học đạo, không học kinh điển gì cả. Cái này gọi là sinh đắc thiện, với sinh ra với khả năng như vậy có thể là nhờ kiếp trước cái đời sống nhiều đời trước tu tập mà đời nay chả cần tu gì thêm, nó vẫn vui vẻ. Là cả một cái sự nghiệp cơ đồ to lớn như vậy, một đêm cái sáng tự nhiên nhà cháy một cái, bình thường vui vẻ. Cái này gọi là thử thách, trong đời gọi là thử thách, nhiều cái thử thách nhưng vẫn giữ được cái tâm tư mình, giữ được ngọn đèn trong niềm tin của mình, giữ được cái thử thách này. Cái này cũng khó mà cũng dễ mà có thể tập được, nhưng mà nếu có mình tập, đây là gọi là chúng ta giữ cái trụ tâm bất đoạn, làm cho cái ngọn đèn trong tâm mình không bao giờ tắt. Nếu vượt xa thì Phật tánh lúc đầu cũng thường trụ thì cái đó khỏi rồi, nhưng mà bình thường nhất cứ nghĩ là bình thường chúng thắp cái ngọn đèn sáng, gọi là ngọn đèn cái đời mình tươi sáng, lúc nào cũng vui vẻ hoan lạc mà sống. Thắp cái ngọn đèn đó và giữ cái đường tắt, để lỡ lúc nào xa cơ lỡ bước, để bước đường cùng mọi người khinh mỹ, mọi người khinh chê cười nhạo hắt hủi, mình vẫn bình thường. Tối nằm ngủ vẫn là thở vô thở ra, ngủ khỏe khoắn, không có chim bao, không có ác mộng. Rồi thức tới dậy người ta mới hành, nói tỏ người ta chửi lên chửi xuống, người ta đày đọa, thì đương nhiên là con người vẫn thấy khổ, người ta nói vẫn ấy, mình chưa phải là thánh. Nhưng mà tất cả cái đó nó không ghi dấu vết gì trong tâm mình hết. Nó đến rồi nó đi, khi nó đến làm cho mình nhức nhối, nhưng mà khi nó đi thì nó đi bình thường. Tức là trong một ngày thôi, hàng ngày đầy đọa mình làm, thí dụ xa chơ cơ mình là một cái người thân phận cao cả, như con vua cháu chúa đi, hoàng tử đi, nhưng mà lỡ bước đi làm nô lệ cho người khác, người ta đọc người ta chửi mình, nhiều khi nghĩ rằng là nếu mà cái đất nước còn, cái vương triều ta còn, thì đời nào mình nó bị nó hành hạ như khinh khinh như thế này, nó buồn tủi. Nhưng mà nói chung xây dựng tâm tường á, chả có gì buồn tủi. Nếu lấy lại được đất nước ta làm vua còn không thì thì người ta chửi nghe khó chịu, ta đẩy đọa mình mệt mỏi, nhưng mà tối nằm ngủ không có sân, không có tham, cái luyện tập được. Nhưng phải luyện tập bằng tư duy, bằng hiểu biết, bằng nhận định, tức luyện tập khả năng phán đoán và quyết định của mình. Trong một đời, từ một đời suy nghĩ ra hai đời, ba đời, tới cuối cùng rộng ra. Đây là cái cách giữ được cái ngọn đốt, cái ngọn đèn lên, gọi là hạ quyết tâm, rồi giữ chiếc ngọn đèn, rồi trong cái ngọn đèn đó, trong mọi cái đời sống của mình, rồi giữ ngọn đèn nó đừng có bao giờ tắt. Đó là ba cái cụ thể cho mình, chúng ta như vậy. Nhưng mà trong kinh này là có hai phần cảnh, tức là phá nó, phá nó thế nào. Cơ bản nhất ta có một cái ta, cái đề cao đấy, tất cả một cái khổ đều cho có một cái ta trong mình. Ta theo bất cứ cấp độ nào, cấp độ bình thường, tất cả cái ta là một con người trong xã hội, ta có một cái vị trí trong xã hội. Dù là ăn mày thì trong đám ăn mày ta cũng hơn một vài người, một cùng nữa ta cũng hơn vị trí, ta hơn một con chó, hơn một con mèo, ta vẫn hơn một cái thường. Thì đó gọi là vị trí của người trong xã hội, đó là cái ta. Thì cái ta này làm cho ta khổ. Đó. Mình hơn một con chó, nhưng mà ra đường thấy người ta đối xử mình còn thua một con chó thì cảm thấy bực bội, cảm thấy buồn tủi khổ. Thì hoặc là tham, hoặc là sân, ba cái nổi dậy làm khổ mình. Thế bây giờ quên xã hội ta ấy, mình ấy, dù là tới ông vua cũng vậy, mà anh mày cũng vậy, hơn con chó cũng vậy, thua con chó cũng vậy, không có cái gì, tâm tư bình thản. Đây là trong cái ngã sau điều với mình. Thì cái thứ nhất, giải thoát cho bản ngã của mình ra khỏi cái xã hội, có nghĩa rằng là vô ngã trong xã hội. Thế này là trong cái học tập hàng ngày, trong kinh qua hàng ngày người ta có thể đạt được. Ta có một cái ngã. Ở xưa ấy, trong cái thời như Việt Nam, trong một thời trước, một người sĩ quan cao chỉ huy 1.000 người, 10.000 người hay là 100 người, mình nói có nhiều người sợ. Sau đó gọi là vật đổi sao dời, thời thế đảo điên, mình bị đày đọa, bị cả đám con nít nó nạt mình, nó chửi mình, cũng phải rác mà nghe. Tức là nếu xét về địa vị thì buồn khổ, thân phận ta như thế này, và bây giờ phải sống như thế này, thân phận mình ở ngoài đời mình là thanh cao, mọi người kính trọng. Bây giờ đi vào sống với đám gọi là đầu trộm đuôi cướp cặn bã xã hội, và ai cũng có thể nhục mạ mới được. Thì nếu mà phân biệt ta có một cảm xã hội như vậy thì sẽ cùng khổ vô cùng, sống trong cái trạng thái hận, phẫn hận mà nằm ngủ chiêm bao là thấy là mình hận, không trả thù được cái trả thù này kia, mà tìm người giết người trong mộng, chửi người trong mộng, thức không chửi được thì ngủ đi mà chửi, thức không quánh được thì ngủ để mà quánh. Đấy là cái tâm trạng tự hành khổ mình, nó gọi là cái vòng tưởng điên đảo, nghĩa là cái ngã xã hội. Thì cái này có thể thoát được nhưng mà không phải dễ. Thì đây là nhiều người tự nhiên đọc Kinh Kim Cang mà tỉnh ngộ, không có cái ngã nào, cũng hiểu một cách đơn giản thôi, không cần đúng cái sáng nghĩa là không có ngã tướng nhân tướng trung sanh tướng, hồi hiểu bất cứ cái ngã nào thì vẫn là nói rằng là không có cái ta xã hội nào. Ta sinh ra thì con nít thì dù có hoàng tử hay là con ăn mày này giống nhau, khi mới sinh ra nằm khóc ê ê thì là con ông vua với con người ăn mày với con, kể cả con của một con chó thì cũng giống nhau, không có gì hơn hết á. Nhưng mà ngày lớn lên xã hội tạo ra một cái ấn tượng, nó là hoàng tử thì phải có người kính trọng, và nó là ăn mày thì phải rằng là van xin mọi người, nhưng mà nó là con người thì nó hơn là con chó. Thì đây là gọi là cái mặt ngoài xã hội ta có thể luyện tập được thoát khỏi cái này, là thoát một cái gông cùm trước, đó là cái tờ ngã. Cái tờ ngã thứ hai là một cái tờ ngã tâm lý, nó liên hệ tới cái thân thể này, thì cái phần hơi khó một chút. Ta có một cái thân, thân ta như thế này như thế kia, sinh ra trời bắt xấu trời bắt đẹp, mình đi ra ngường khen đẹp mình vui vẻ, xấu thì buồn, đây là cái bình thường. Nhưng mà còn cái cao hơn nữa, ta có một cái thân và ta có một cái tâm. Đây là cái phần thứ hai, đây là cái phần bạc ngã tâm lý. Thì cái này khó nói, càng ngày này càng vô triết lý thì khó nói đấy nha. Thì trong phần này mình nói đi với lại nhờ, chắc tôi cũng muốn nói nữa, cũng phải khó nhưng mà cũng từ từ đấy. Thì cái phần thứ ba này là khó nhiều, cái bản ngã ta luân hồi sanh tử, đời này qua đời khác. Thì ở đây bây giờ đời này chúng ta như thế này thì đời sau nhận như thế nào, ai cũng cảm nhận đời này ta con người mắt tai mũi lưỡi, cái đời sau chắc ta cũng phải vậy. Cái đời nay là ta là sinh làm thân phận ấy, người đàn ông người đàn bà hay là cái trí tuệ như thế, đời sau ta như thế kia, tức là vẫn có một cái ta, nhưng cái này ít khi gì tới, khó, chỉ có ta trong hiện tại thôi. Ta như thế nào ngày mai ta sẽ như thế nào, ngày mai ta sẽ như thế kia, mình phải lo cho cái ta như thế này. Dù không nghĩ rằng địa vị xã hội, nhưng ngày mai ta đói hay ta no, cái xúc cảm mai mắt ta thấy cái gì, tai ta nghe cái gì, ta sẽ ăn cái gì, cơ trước hết là ăn cái gì một cái đã, ăn ngon hay ăn dở, trời lạnh nay mai mùa đông chúng ta cái gì, nay mùa hạ chúng ta sẽ mặc cái gì, mai mùa đông chúng ta mặc cái gì, là liên hệ tới cái thân thể, cái bản ngã của cái thân thể. Thân này là ta và ta là thân này, và thân này gồm có năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc đó là cái vật chất thân thể, mắt, tai, mũi, lưỡi, tóc đen, tóc trắng, da đỏ, da vàng, da trắng, da xanh, da nào đẹp, da nào xấu. Bây giờ thì đang tóc xanh như thế này, sợ một ngày kia nó tóc bạc thì làm cho đừng có tóc bạc. Mà lỡ tóc bạc rồi thì ra ngoài đời sợ người ta nói thì đi nhuộm tóc, mình thấy nó bình thường, sao là bình thường, nhưng mà tất cả những cái này gây đến cho mình một cái ràng buộc mình không có hay, ta không định hướng được. Rồi hôm nay ta đang khỏe mạnh, ngày mai ta sẽ bệnh, và sợ bệnh thì ta phải làm thế nào á, phải đi tìm thuốc mà uống, phải lo hả, mất ngủ một bữa mà lo sợ. Tức là những cái ràng buộc hàng ngày nó gây khổ mình, không bao giờ thông dong giải thoát được. Cái phần này, cái ta tâm lý này hơi tế nhị, ta và thân ta gồm có cái, cái thân thể như thế này nó phải như thế nào, phải uống thuốc bổ, phải bồi dưỡng, phải ăn như thế nào, phải ngủ như thế nào để cho nó khỏe khoắn, để thân thể này đừng có còn có, đừng có bệnh hoạn, đừng có đau nhức. Khi đau nhức thì phải làm thế nào? Đấy. Luôn là lo lắng cho nó, lo từng ngày từng giờ. Hai con mắt phải giữ thế nào, thôi lỡ nó bị mù, tai lỗ tai thế nào, thôi nó bị điếc, cái răng phải nhớ súc miệng thế nào, thôi nó bị sâu xia, cái khổ mình phải bị bận tâm về nó, bận tâm cách vô ý thức nhưng vẫn bị nó rạc. Rồi tới khi nó xảy ra thì bắt đầu thấy buồn phiền khó chịu. Nhưng may một cái là chúng ta trong sau đủ phương tiện, đau răng thì có nha sĩ, đau mắt thì có bác sĩ nhãn khoa, mà đau dày dày thì có bác sĩ bao tử, thế mình cho nó bình thường. Dù có bác sĩ nó khổ thì vẫn khổ, liên hệ trong cái bản ngã và muốn thoát tất cả cái khổ này thì làm thế nào? Phải quên cái, phải làm diệt cái ngã này, tức là thân này không là ta, không là của ta. Thứ hai là cảm xúc cảm thọ, nóng quá thì phải tìm chỗ mát, mà tìm không ra được cảm thấy bực bội khó chịu. Ở bên Tây bên Mỹ qua Việt Nam gặp cái mùa nóng quá không làm sao chịu được hết á, buồn phiền bực bội, tìm cách muốn đi về cho sớm. Còn cái người đến ta quen rồi nóng cấp mấy cũng bình thường. Rồi thứ hai ở người Việt Nam có máy lạnh, nóng quá chung máy lạnh, nhưng mà trước kia nó nghèo quá không có máy lạnh thì phải tập mà chịu đựng. Nhưng mà dù sao nó có hay không có, nhớ tập được cái bản ngã là không có thân này không phải ta, mà xúc cảm này không có gì là của ta, vì xúc cảm này chỉ hồi hộp. Chịu được không chịu được là do cái tâm tư nó sai chuyển. Người không chịu được thì cảm thấy khổ bực bội, và người đủ khả năng chịu đựng được thì thấy nó bình thường, nắm cỡ nào cũng bình thường, chỉ có nắm quá chết thì thôi. Nóng tới nhiệt độ mắt ngáp không chịu nổi, dễ định đặt là chết cũng bình thường, tâm cũng bình thường. Khổ hay không khổ chỉ là do cái tâm tư mình sai chuyển, nhưng mà cái này liên hệ tới một cái ta, còn ta thì còn khổ. Thì cái ta này là cái ảo tưởng, nó có không có không biết, nhưng mà khổ vì ta khổ, nếu không có ta thì chả có ai khổ. Ai cũng hiểu được câu này nhưng không làm được, phải cách thứ hai tu tập. Đây là cái cách thứ hai, nó gọi là trị ngã. Tới cái ngã thêm nữa đó là lúc ngồi sanh tử, thì cái này phải có trình độ. Trong sách nói thì cũng vậy thôi, mình hiểu thì cái này không nói nữa. Tính như mà đối trị đó là cái cảnh chúng ta sống, cái tồn tại, chúng ta nhận định cái ngã, ta có một cái ngã đối trị. Đối trị cho cái ngã này. Ở xã hội chúng ta quên được cái địa vị mình đi, để cho khi nào mình như vậy người ta kêu mình ông cũng được, mà thằng cũng được, bà cũng được, kêu mình con chó con mèo cũng được, kêu mình thần tiên cũng được, không có gì bực bội mà sân si trong cái chuyện này. Nếu có tất một chút xíu thôi được, nằm ngủ bình thường, không vì cái này mà mình khổ. Đây là thứ nhất, giỏi thoát cái bản ngã xã hội. Thứ hai, giải thoát cho bản ngã tự thân. Đẹp hay xấu mọi cái không quan trọng, không phải rằng là cúi đầu mà chấp nhận, cũng phải rằng là tập để chấp nhận như bình thường, không có gì phải nhận hay không nhận. Mình cảm giác như một đóa hoa vậy đó, hoa hồng mình xin làm hồng thì vui vẻ với hoa hồng, hoa rau muống thì vui vẻ với hoa rau muống, mà nếu xin làm cọng có dại thì vui vẻ với cọng có dại. Đây là cách thứ hai để tập. Thì đây thì cách này cũng là những cách này rất là bình thường để cho chúng ta có đời sống an toàn trong cái hiện tại, và không bị mở cái chi phối khổ của họ, gặp bất cứ hoàn cảnh nào cũng không có cảm thấy khổ. Và tới cái cuối cùng nữa là nếu chúng ta hiểu được cái luân hồi sanh tử, cảm thấy được cái luân hồi vô tận, cảm giác rằng ta chết rồi vẫn còn nữa, và đời nhà chúng ta kéo lê cả một đời phải đối phó với nó, và đời sau cũng phải vậy nữa, kéo dài như vậy, thì cảm thấy cái luân hồi vô tận mệt mỏi, thì cái bản ngã như vậy thì diệt được cái bản ngã này thì thành ông thánh. Thì đây là cái bước thứ hai, bước thứ ba chứ, đó là ba quá trình để vượt trời cái bản ngã trong cái xã hội. Thì đây là cái cảnh để đối trị. Thì nhưng mà lý luận thế là thấy cảnh, thì cứ đọc lại chuyên văn từng chỗ lý luận một, rồi sẽ nữa trong phần thứ hai sẽ có nhiều lý luận này nữa. Thực ra đầu tiên tập lý luận, rồi sau áp dụng một cái lý luận một thực tế. thì bây giờ nó thấy hành thực hành như thế nào, có hàng vạn cái thực hành. Nhiều cái nơi khác muốn tu tập thì khoanh chứng một ngồi thở vô thở ra, hoặc niệm Phật hoặc niệm chú, gọi là tu tập. Nhưng mà trong Kinh Kim Cang bắt đầu vào cái chuyện bố thí, từ cái chuyện bố thí khởi đi, từ bố thí thì cái này hành rất dễ, gọi là một trong những phương pháp hành. Hành bố thí là dễ, ai cũng có thể làm được. Thực ra ngồi tập thở không phải ai cũng có thở được. Công bác sĩ vẫn kể chuyện đó ra, ông dạy mà cô cũng tập thở đó, bà thở chả bao giờ được, bà nói làm gì cho mệt. Ông nói thôi thì bây giờ cô cũng thở sao thì thở. Thở thì có phương pháp đó, người học y học thì có biết thở thế nào nó tốt đẹp. Thở thì oxy nó lên nhiều và trị bệnh được, khỏe khoắn. Nhưng mà gặp có nhiều người giải cách nào cũng có thở được. Đương nhiên ai cũng thở rồi, thở vô thở ra thì người nào cũng thở, không thở chết làm sao. Như con mèo con chuột con nào cũng thở hết, nhưng mà thở thế này cứ đúng cách, ta gọi là thở để mà trị bệnh thân tâm an lạc đó, thì không phải ai cũng có thể được. Và có nhiều không tách gì tập thở được, thì đây là cái đơn giản nhất. Ngay cả niệm Phật cũng vậy thôi, niệm Phật nói vậy chứ có nhiều người niệm rất mà cứ nghĩ tùm lum hết rồi, cái miệng nó lóc bóc tay lần chỗ nhưng mà nghĩ lung tung không bao giờ tập trung được. Thành ra gọi là dễ nhất là tu tập niệm Phật, cứ chỉ hiểu gì Nam Mô gì á, Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Đạt Ma, Nam Mô Tăng Già, hay là Nam Mô A Di Đà Phật, hay là Nam Mô Bồ Tát, Nam Mô Bồ Đề Bồ Tát, mọi cái này được chứ. Nhưng mà cái tâm nó loạn, cứ nghĩ lung tung không bao giờ tập trung được. Cái niệm Phật miệng niệm mà nghĩ lung tung thì cũng như không chả thêm được cái gì, thì cũng phải là dễ. Có hai cái để tập, rồi cái tụng chú cũng vậy thôi. Người tụng chú đọc Nam Mô Đại Bi Hội Thần Phục Bồ Tát rồi đọc tụng luôn, nhưng mà đọc cũng nghĩ lung tung cũng có kết quả gì. Mình nhiều khi ta cảm giác có kết quả, kết quả gì, tức là cái sự có tu tập trong của ba cái. Một là tọa tập thiền, thiền thì nhiều cách, thở vô thở ra được quán này quán kia nữa không, hoặc là tịnh thì có niệm Phật, niệm Phật tam muội, niệm Phật trì danh, niệm Phật quán tưởng, mà là tụng chú. Tụng chú là mật tông chiết ấn về niệm chú, không phải là bộ cái có cách riêng. Nhưng mà cách dễ dàng nhất trong cái này ai có thể làm được, hoàn cảnh làm theo được, gọi là bố thí. Ăn mày ăn xin cả đời cực khổ cũng có thể làm được. Mà người tôi tớ hèn bọn bị sai làm việc từ sáng mở mắt ra, sai làm lặt vặt cho cái chiều tối đi ngủ, tới khi đi ngủ tắt đèn đi ngủ thôi, không có lúc nào rảnh. Nhưng mà bố thí vẫn có thể làm được lúc nào. Vì sao? Ít nhất rằng ta có một miếng cơm để ăn, chia miếng cơm cho con, chia miếng cơm cho con chuột, chia miếng cơm cho con thằng lằn, đều là bố thí. Đây là gọi là bố thí. Nhưng mà trong bố thí như thế nào? Thì bố thí là vì biết người khác cần ăn. Khi bố thí tập cho người khác thì hiểu được cái khổ và cái lạc của người khác. Đây là gọi là bắt đầu hành bố thí. Nhưng mà trong cái này vẫn có thể quan sát được. Thật ra do bố thí mà nếu tâm tư mà suy nghĩ thì phát khởi cái lòng bi thương người, thương vật. Nhưng mà vì sao thương người, thương vật? Là vì trong cái cảnh khổ, biết cảm giác khổ của người khác, gọi là đồng cảm. Cái bi này là thương là vì cái khổ của người khác, không phải thương yêu như là tình cảm nam nữ mà thương yêu nhau thì khổ không khổ gì không có thành vấn đề. Đây là tình yêu này gọi là ái, và ràng buộc hai con người ràng buộc với nhau. Nhưng mà bi là khác cái tính của bi. Bi là sự rung cảm, sự đồng cảm. Thấy một người lăn ra chết mà dãy định đạch mà đau đớn nhức nhối, mình nổi lên cái đồng cảm mà muốn cho người khác thấy khổ, đây gọi là bi. Thấy con thằng lằn nó đói, mình cho nó miếng cơm biết mình hết đói và cảm thấy cái sung sướng của nó, nên gọi là bi. Tập cái bi này thì tập có như vậy là từ để hiểu ngoài cái ta là hiểu những cái người khác, thì từ cái đó mà gọi là bi. Nhưng mà cái bi được thì hiểu với là tập được quan sát, thì người cách mà dù có bần tiện bằng hàng hay ngu dốt cách nào nữa, trong cái này vẫn có thể quan sát được. Cái quan sát khó nhất là làm thế nào hiểu được cái nỗi khổ của người khác, thấy được cái khổ, hay là gọi là cái tập quan sát, tập tử vi. Thì trong cái bố thí như vậy, từ cái bố thí lúc đó gọi là đặt cái gì? Vô ngã, không có cái ta. Thứ nhất á, nói chung chung, thứ nhất là nếu mà người tập tử bi thiện được á, có thể là quên mình, ban đầu thì nhỏ mà tới lớn, có người và có ta thì có thể quên mình, đây là đặt cái vô ngã. Thì trong cái thực tập, thì cái thực tập trong như thế nào, đây là cái kinh nghiệm mỗi người tập bố thí và trong cái thực hành này thì mình sẽ tự hiểu. Cái trước hết là cái ngã xã hội, rồi sau đó cái ngã tâm lý, và cuối cùng cái ngã luân hồi, ba cái ngã. Thì học tập thì trong đó vẫn luôn là Bồ Tát hành bố thí. Mà cái bố thí là gì? Thực ra cho là phải cho cái vật chất, bất cứ vật chất nào cũng có năm tính chất: mắt thấy được, tai nghe được, và nếm được, ngửi được mùi thơm, là xúc cảm được, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm cái đều có thể xúc chạm được, cảm giác được. Thì bất cứ vật chất nào cũng vậy, thì chính do vật chất bố thí mà ta cảm giác được cái này. Vì ra cái miếng cơm này là của ta, nó là vật chất ban đầu, nó là của ta, nhưng mà ta cho được người khác thì cho, mà nếu mà cho rằng nghĩ của ta để người khác mang nợ người ta thì không bao giờ cho được. Cho tới lúc nào thì cảm giác rằng cái này không phải là của ta, tới lúc ban đầu thì tài sản này là của ta, vậy tới lúc cái cái cả thân thể tay chân này cũng phải là của ta nữa. Đây là trong cái cho mà đạt đến được cái vô ngã, thì đối trị được cả xã hội, cả tâm lý. Nhưng mà nếu mà tiến thêm nữa thì tất nhiên là trong cái bố thí như vậy, tập từ từ quên được thì vẫn có thể thở vô thở ra được, tập thở được, thành ra dù có lao động cực khổ nữa thì vẫn tập thở, vui thay thở. Cái này một cách tự nhiên thôi. Cái người khi mà tâm tư thanh nhàn là thanh thản được, cái người làm đầy tớ một là không an tâm để tìm cách nịnh bợ chủ mà để cái được sung sướng, hoặc là không hận thù chủ, hai cái. Thì càng ngày càng lúc mình làm với cái phận sự mình làm, chủ sai vẫn làm. Nhưng mà nếu bằng cái bố thí, cái tâm tư mình là không có thù hận, cũng quỳ lũy, làm tới cái phần sơ bình thường, thì với cái tâm tư bình thường thì chắc chắn cái hơi thở nó điều hòa, và nó hiểu được thêm một chút thì dù cái điều hòa đó đặt tới cái lạc, đó gọi là cảnh và hành đang như chim chim càng, phải chưa hả? Thì sau đó quả là tu tập đặt tới cái vô ngã, là quả thì trong không nói hả. Chỉ nói một đoạn mà cái chúng ta đã vượt qua rồi, không nghe tới và không để ý tới. Đó là cái quả trong này, chỉ chia theo cái quả bình thường, quả cái thanh văn. Đó là tu đà hoàng, tư đà. Ở trong nói rằng là vị tu đà hoàng mà chứng quả tu đà hoàng, có nghĩ rằng ta đạt quả tu đà hoàng hay không? Đây là nói về cái lý. Thì đạt. Cái đoạn trước thì mình có nói qua rồi ha, bốn cái này vì sao có những câu hỏi như vậy. Nhưng mà đây là nói chung là trong cái quả, kết quả tu tập mình luôn luôn cái thay đổi tâm lý nó đi từng bước một. Thì trong cái tiết chia làm bốn bước, bốn là chia thành tám, gọi là bốn bước. Trước hết là gọi là dự lưu, dựa vào dòng thánh, gọi là dựa vào dòng thánh. Dòng thánh này có hai, chia làm hai phần. Dòng thánh hiểu theo nghĩa thanh văn thì không bao giờ thành Phật. Vậy tất cả những người mà đi lang bạc giang hồ sinh ra rồi cuối cùng có người nhận ra là con già dòng dõi, được đưa vào, được hưởng cái quy chế của con già dòng dõi là khác. Thế còn một số người mà khi mà hiểu được và biết rằng ta sẽ kế thừa cái gia nghiệp, cái tài sản này, người duy nhất kế thừa, thì đây là hai hạng người. Nói chung là cũng giống như người dựa vào danh thánh nhưng mà chắc chắn sẽ thành Phật, và dựa vào danh thánh chỉ hưởng cái gia tài của Phật chứ không thành Phật. tức là trong một gia đình, trong dòng họ, biết đến dòng họ rồi sẽ hướng được gần hay xa, hướng được quyền lợi. Thì ở đâu cũng vậy thôi. Khi mà trong nhiều cái đất nước ở tàu cũng dở, bên Việt Nam có nhiều cái, khi mà cái triều đại sụp đổ thì ăn sau thì người đó lật lại gia pháp, tìm lại con cháu của mình, lập lại rồi sẽ chia sớt quyền lợi cho nhau, mặc dù quyền lợi đời không có chấp nhận nữa, nhưng mà vẫn chia sớt quyền lợi cho nhau, bảo vệ nhau. Bảo vệ gì? Bảo vệ cái danh giá, cái dòng họ quý tộc một đời cả một thời vinh vang mình, thì giữ cái phẩm chất. Và rồi thì phẩm chất thì đương nhiên là hỗ trợ trong cái đời sống để cho xứng đáng. Thì ta lập thành cái hội, cái hội họ dòng tộc, tộc họ là họ này họ kia, họ vua chúa, họ quan quyền. Ở bên Tây bên Tàu thì không biết có cái này, bên Tây thì có, nói như Việt Nam bên Tàu thì thường có những cái này, đi tìm là cái gia phả rồi có ai trong dòng họ kết hợp lại, giỏi tổ chức thì cái dòng họ đoàn kết. Tất nhiên là đoàn kết tới cỡ nào cái đoàn kết đi lấy lại đất nước thì cũng bị đụng chạm, cũng bị triệt tiêu á. Nhưng mà là lập lại dòng họ thế nào, nếu như khi vua biết cái dòng họ cao quý đã từng có công với xã hội, với đất nước, thì người ta vẫn cho một quyền lợi đặc biệt, miễn là quyền đừng có vượt quá dài mà cướp nước của người ta thôi, cho đặc biệt. Thì cái này phải gọi là dựa vào dòng thánh, biết rằng ta đã thuộc về dòng thánh thì có nghĩa rằng chắc chắn ta sẽ đạt tới niết bàn, và chắc chắn hoặc là chắc thành Phật, không có con đường nào khác, định hướng không có thối chuyển nữa. Biết cái dòng máu của mình rồi, thử được cái dòng máu rồi thì không có đổi được nữa, gọi là quyết định. Cái phần này là cái phần gọi là giữ lưu, thì mình đạt tới mức nào, thực sự tới mức nào chúng ta biết. Thì khi biết như vậy được tiến hành như thế nào, thì mới nói là phần thứ hai đó, là trong cái này thì gọi là thánh quả đó. Từ cái giữ lưu này, giữ lưu là nhất lai, tức là ban đầu mới chuẩn bị biết dòng họ rồi chuẩn bị là chuẩn bị những điều kiện thế nào trong cái tu tập á, thì ban đầu là biết rằng ta dòng thánh, nếu mà dòng thánh mà thanh văn á biết rồi thì bảy đời nữa tái sanh, tức là vì còn quyến luyến này, còn quyến luyến cái sắc này, thấy cái sắc đẹp, sắc đẹp, những mà sắc đẹp mà đều mà cái dụ dỗ mà trụy lạc, thấy bức tranh đẹp, cảnh đẹp, cảnh núi non sông núi còn đẹp, ông còn thích thú nghe bản nhạc hay, nhạc ông này ông kia, nhạc Beethoven, nhạc Mozart, nhạc này còn hay, còn mê đắm. Thì cái này chả có gì ác độc, nhưng mà vậy thì phải tái sinh thêm bảy đời đi nghe, nghe lại, đi nhìn lại, đi nhìn lại cái cảnh đẹp, cảnh sông núi nè, nhạc tiếng nhạc đó, nghe đi nghe lại. Có nghĩa rằng là mình chưa xúc cảm được cái sắc nào hơn cái sắc này, cái sắc mà toàn là ánh sáng mà hơn cái sắc mình thấy, tức là cái con mắt nhìn thấy đẹp, thấy đẹp hơn cả cái cảnh sông núi vì hùng tráng, cái thơ mộng trước mắt mình. Và cái tai mình ở trong cái cảnh giới nó sẽ nghe được những cái âm thanh hơn cả thiên nhạc, nhạc là nhạc trời đế thích hơn thế, cái âm thanh vi diệu mình chưa nghe được. Cho nên chi vẫn thấy rằng cái này là hơn, nhưng phải tái sanh trở lại nữa. Nhưng mà tùy theo bảy đời hoặc là một đời, bảy đời. Nhưng mà tộc trong cái tiến bộ đây là thực sự do cái công phu tiến bộ thiền định. Trong thiền định thì cái nâng cái con mắt của mình lên, nâng cái lỗ tai mình lên, nó có nâng lên thật sự đó. Cũng như người ở ngoài đời mà tập xem tranh vậy đó. Bắt đầu nhìn tranh thấy đẹp, chẳng biết đẹp thế nào, nhưng mà học tập pha màu, đường lối, đường nét, như thế nào, kỹ thuật như thế nào, học sao để biết cách nhìn tranh. Chứ không phải ai nhìn tranh Picasso, ai nhìn tranh là ai nhìn tranh Goya, ai nhìn tranh cũng thấy đẹp, hay là nhìn tranh bên Tây bên Tàu, phải học tập. Hay là cụ thể là nghe nhạc cũng vậy, bấm đồng ta nghe nhạc gọi là nhạc xếp, tức là nhạc ca éo éo là nghe hay, nhạc nghe như trâu rống bò rống mà nghe nó hay. Tới lúc nào đó tất cả những anh không hay mà nghe những cái bản nhạc tế nhị, những cái sonat thế nào, nghe những cái tế nhị nó trầm đặng thế nào, nghe trình độ nó cao, tất là có sự tiến bộ trong cái lỗ tai của mình. Thì học ban đầu ta gọi rằng là tai trâu, nhưng huấn luyện tập vẫn có thể được, cái cách học tập vẫn có thể được. Lỗ tai nghe thì trong cái lỗ tai mình đã có sự tiến bộ như vậy, từ cái lỗ tai trâu nghe những cái tiếng nhạc đờn yếu éo, nghe những tiếng mà đang trình rình rang, tôi nghe được âm thanh tế nhị, nó có tiến bộ vậy thì còn vượt lên cũng lỗ tai này, nó vượt lên nữa. Nhưng mà chúng ta bị giới hạn, chúng ta chưa thực tập nghe tới cái nhạc đó là hết. Thì nhưng mà trong cái thiền định thôi tập nó có sự tiến bộ này, cái lỗ tai có thể nghe được nữa. Cũng như trong xúc cảm chúng ta là thân thể này, nó chỉ có hai xúc cảm nhiều, nhưng mà cứ kỳ hai là nóng và lạnh, nóng lạnh chỉ là một thôi, tức là nhiệt độ, và xúc cảm nghĩa là mềm hay là cứng, thô hay là cứng, là những cái xúc cảm này. Thì mình chỉ cảm giác mềm tới độ nào, mềm tới lụa là tới nhung lụa tới chỗ nào là hết cỡ, không có cảm giác chứ mềm gì có thân xác nào nữa. Mà cái nhiệt độ mát mắt tới mở nào, mát tới là bao nhiêu độ, 16 độ, 18 độ là hết cỡ, xuống nữa không chịu nữa, mà lên nữa không chịu nổi. Nhưng mà chúng ta biết ngay cái người luyện tập, người ta vào cái tủ lạnh dưới không độ người ta vẫn ngồi được, có người leo lên Mã Lạp Sơn lạnh thì rồi dưới không độ người ta vẫn chịu được mà vẫn cảm thấy thích thú trong cái này. Vậy thì cái mức độ chúng ta, cái xúc cảm có thể tiến bộ trong cái luyện tập thiền định được. Thì đây nói rằng là khi mà chúng ta còn quyến luyến vào sắc thanh hương vị bình thường này thì phải tái sinh, nhưng mà trong cái tái sinh vẫn luyện tập thiền định. Chứ lúc chỉ còn tái sinh một đời nó thôi, tức là còn một chút xíu, nghe là nghe nhạc mê quá, cuối cùng chỉ còn một bản nhạc duy nhất trong cả cái nhạc Beethoven, chỉ còn mê một bản nhạc luôn, phải chết rồi, phải sống lại một đời nghe thêm một lần nữa rồi chết thêm một lần để vào niết bàn, chứ gọi là vào niết bàn không vào nổi là vì còn mê một chút xíu, phải trong cái bản nhạc nó còn mê một cái nốt, một cái khung nhạc thôi, một cái đoạn duy nhất, chết rồi vẫn gọi là chết mà không nhắm mắt. Gọi là mình nhất nhất bạn không nổi, mình phải vào thêm một đời nữa mới nhất bạn được. Thế đây gọi rằng là cái thứ nhất tới bảy đời, đây gọi rằng là dự lưu tu đạo hoàng, cái chỉ còn một đời nữa thôi, còn một đời nữa thôi thì gọi là tư đạo, gọi là nhất lai, là nhất lai, là còn trở lại cái thế giới dục giới sắc thanh hương vị để nghe năm cái này một lời nữa. Cuối cùng á, gọi là A-na-hàm là bất hoàng, bất lai, bất hoàng là không còn trở lại thế giới này nữa, nhưng mà lên trời trên tịnh cư thiền. Đây là có thiền định, đạt tới cái thiền định tứ thiền, thì cái mắt tai mũi lưỡi này cũng thôi, mà cái ánh sáng cũng có gì, nhưng mà có một cái trạng thái nó tĩnh lặng, trạng thái chưa phải nhất bằng, nhưng còn đắm đuối trong đó, còn còn thích trong đó, phải sinh lên ông trời để hưởng cái đó. Nói nghe rằng tâm cái cảm giác thiền định đạt tới tứ thiền, gọi là cái lạc thọ, lạc trú, lạc thọ trong cái thiền định, nó còn ghiền cái trong đó thì chết cái, bỏ cái thân này đi thì phải sinh lên trên đó để hưởng một cái ra. Thì cái nghe nó cũng buồn cười lắm. Ở đây mình tu tập thiền định thực ra chứ ai có đâu, nhưng mà đạt tới tứ thiền thì khi nhập định đạt cái trạng giác tứ thiền đó, cái số định thì hết, thì phiền não thì diệt được hết rồi, đạt tứ thiền. Nhưng mà khi cũng chưa vào niết bàn nổi, khi chết cái cảm giác thiền định nó vẫn còn, thì phải lên đó, phải nhập vào cái định đó mình đạt niết bàn được, thì đó gọi là bất hoàng. Thì tới khi mà không cần tới cái tứ thiền, cũng cần cái gì cũng cần nữa, cái cảm giác niết bàn có ngay trong đời này rồi, không cần nữa, chết ngay đời này, không cần đi đâu nữa, ở cái thân thể này như Phật, như ngài Xá Lợi Phất, những vị thánh giả A La Hán chết đời này không cần lên đâu nữa, niết bàn liền. Thì bốn cái bậc trong cái bình thường, nói cho cụ thể ra đây là cái tu tập tiến bộ, đây là biết thành cái quả, trong kết quả nó đạt đến, phân ra bốn giai đoạn. Nhưng mà trong bốn giai đoạn thực ra phải có khả năng biết cái cảm giác thiền định, thường là cái xúc cảm. Nhớ rằng là trong cái xúc cảm là cảm thọ đó, cảm cái thiền định, bất cứ xúc cảm nào gọi là cảm thọ đó, cảm thọ nào cũng đưa tới hai kết quả, một là tăng ít, hai là tổn giảm. Nếu có thân thì tăng ít cái thân này, nhưng mà người thiền ngồi thiền định ai cũng biết đó, ngày nay ta thử nghiệm rất nhiều đó, tâm cái trạng thái thiền định làm cho thân thể mình khỏe mạnh, ta gọi là thiền định dưỡng sinh, gọi là thân tăng ích. Nhưng mà còn tâm tăng ích, tức là tâm nó tâm an lạc đó, là cái tâm mình nó tiến bộ đó. Tăng ích là thế nào? Là làm như là thoải mái ra, mà cái tâm tăng ích này không càng ngày càng bớt buồn bớt giận, nằm ngủ nó thoải mái, cho tới lúc ai chửi cũng giận cũng thấy vui vẻ, ai khen cũng bình thường. Cái thật cái đời người ta mong muốn nhưng không đạt được thì cái này gọi là tăng ích. Nhưng mà cái tăng ích này á, thật sự nó làm cho mình càng ngày nó càng tiến cao thì khó thấy, mình cho cảm giác là khó thấy. Cái tăng ích thân thể thấy được, ăn uống thấy được, mọc nó ốm thấy được, nhưng mà cái tăng ích trong cái tâm mình không thấy. Người nào có tu tập thiền định, có xúc cảm thì sẽ thấy được cái tăng ích này, tức là cái huệ mạng, cái trí mình á, thân cái tâm mình á tăng thêm. Thì bất cứ xúc cảm này đều có hai cái tăng, đều có cái tăng ích này. Thì người tu tập thiền định thì đều có cái tăng ích như vậy đó. Thân tăng ích, tâm đây tức là phát triển mà tăng trưởng đó. Thì thấy được cái phát triển, thấy được cái tăng trưởng này thì chia ra làm bốn giai đoạn để mà thấy. Ban đầu thì cái xúc cảm đầu tiên sắc thanh nhân vị thì chúng ta chỉ có thể biết được cái thân này mà thôi. Nhưng mà vừa qua cái thân này bằng những cảm giác thiền định, thì từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền như tới vô lậu, thì những cái này mình suy luận, lập cái suy luận biết, nó chia làm bốn. Thế nhưng mà đây là gọi rằng tâm quả thanh văn, hành là kết quả tâm thanh văn. Còn nếu kết quả theo tu tập để thành Phật thì gọi là chia ra 10 giai đoạn. Đầu tiên này, cũng là vào cái quả dự lưu như vậy, gọi là sơ quả hoan hỷ. Hoan hỷ là gì? Biết rằng cả một chỗ dài mình tu tập đến nay, biết chắc chắn rằng là chắc chỉ có một con đường duy nhất, đó là giác ngộ. Cũng như vị hoàng tử mà mới sinh ra thì vất vỡ đầu đường xó chợ, tới lúc nhìn ra lập lại gia họ, biết rằng ta là con vua cháu của con, cả một cái gia nghiệp, quyết định ta sẽ lập lại cái vương quốc này, quyết định ta sẽ làm vua ấy. Thì là đây là gọi là quyết định. Khi quyết định như vậy, cái trạng thái đó gọi là hoan hỷ, nhưng không thiết phải là mừng nhảy cỡn lên, không phải là lên cái cảm giác hoan hỷ như lúc đăng lên ngai vàng. Nhưng mà cái hoan hỷ này thì có nghĩa rằng đặt quyết định rồi, biết chắc cuộc đời mình đi rồi thì không có buồn phiền gì nữa. Cũng nếu mà trong thời đại dân chủ nghe, một anh chàng học sinh hay sinh viên biết rằng ta sẽ làm tổng thống và quyết định chắc chắn, ta biết chắc rằng nhất định ta là được tổng thống, và lúc đó có quyết tâm thế là vững vàng, và cái đó cái trạng thái quyết tâm và chắc biết chắc chắn rằng không có đường nào khác nữa, thì cái đó gọi rằng nó là hoan hỷ. Mà đương nhiên là mơ hồ thôi, cả mấy cái ông tổng thống Mỹ hiện tại rồi cả cuộc đời tên nọ, ngay từ trẻ nhiều khi cũng nghĩ trong bụng ta sẽ làm tổng thống, nhưng mà chắc gì làm được, cái đó mơ hồ. Còn trong cái hoan hỷ của Bồ Tát thì biết chắc chắn rằng ta sẽ thành Phật, thì từ đó trải đi 10 giai đoạn nữa. Ở thì trong cái này chia làm hai phần rõ ràng, được chia là hai phàm và thánh, tức là trước khi vào dòng thánh gọi là nhập tịch đó. Mấy người đi qua Mỹ vượt biên qua là bảo lãnh qua xu một gia đình đó một thời gian, sau chuẩn bị những điều kiện muốn nhập quốc tịch Pháp thì phải làm cái gì, học cái gì, học tập nói tiếng Pháp, học lịch sử Pháp, học gì, rồi sau đó mới thi ha, người ta cho mới nhập tịch. Thì ở Mỹ hay là Anh hay ở đâu cũng vậy, nó có cái thủ tục là nhập tịch. Và tới khi cái ngày nhập tịch rồi, ra thị xã ấy, ra thị xã, ra cái sảnh, đại sảnh của thị xã gì để làm lễ quốc tịch, thế làm dự lễ để là gia nhập gì đó. Thế đây là mấy vị ở ngoài tôi không có biết. Thì đây là cái lúc đó nhập tịch, nhận cái giấy nhập tịch, nhận cái quốc tịch, thì đó gọi rằng là vào sơ địa thánh quả. Vì hai giai đoạn rất rõ rệt, thì bắt đầu vào đó thì ta sẽ có những quyền lợi, biết rằng có những quyền lợi. Ví dụ thất nghiệp được hưởng quyền lợi gì, bệnh được hưởng quyền lợi gì, và tới già được cái trợ cấp gì, và cái chết được những quyền lợi gì, biết rõ rồi, cuộc đời định hướng rồi. Tức là vào sơ quả cũng vậy, thì trong kinh chia làm hai phần. Trước đó mọi cái tu tập đều là hữu lậu, và từ đây trở đi mọi tu tập đều tiến thành vô lậu. Thế rằng trước khi chưa có công dân mà cái việc làm của mình giờ phải tốn kém cái này cái kia, nhưng khi có công dân rồi mọi cái việc làm nó khác. Trước kia chưa có quyền công dân vẫn làm một ngày một tháng được 2.000-3.000, nhưng mà cái tích lũy nó sẽ khác. Nhưng mà khi thành công dân rồi làm được 1.000-2.000, cái tích lũy nó sẽ khác. Hai cái nó khác nhau. Thì ở Việt Nam chưa có cái này, nhưng mà ở nhiều nơi khác đã có rồi, thì chắc quý vị hiểu rõ. Cái này lấy đây mà so sánh giữa cái hữu lậu vô lậu, cái tâm hữu lậu và tâm vô lậu. Cái tạo phước báo của bằng tích lũy phước báo của hữu lậu và tích lũy phước báo của vô lậu, hai cái nó khác nhau. Mà thì kinh Kim Cang cũng đã chia làm hai phần. Phần trước đó là tích lũy hữu lậu, thì từ khi tập bố thí cho tới khi mà nó đọc kinh quyết định, nó gọi là chuyển phước thành trí, tất cả đều là hữu lậu. Phước tạo được phước thì có điều kiện để văn tư và tu, có điều kiện để học hỏi, thì những cái hiểu biết này cũng là hiểu biết hữu lậu. Tại vì chúng ta hiểu biết rồi, nó Phật là thế nào, đại bi đại trí đó. Nhưng mà ông Phật nó vì sao là hữu lậu, thì rằng mình tin Phật, nhưng mà ai nói hành nó tỏ ông Phật là mình nổi nóng liền, đấy là tức như là mình nổi sân lên liền, tự mình ô nhiễm. Thì chính là cái chữ Phật đó nó làm ô nhiễm mình, gọi là hữu lậu. Mặc dù là thiện thì cái này thường lắm, mình tu hành mình tu Phật ha, tới khi ta nó sách mé ông Phật, ta đem ra dục tượng Phật ngoài đường, mình đau đớn, mình nhức nhớ. Thì cái này gọi là tâm tư hữu lậu. Như đạt tới mức mà thấy người ta là bôi bác hành hạ mình, cảm giác khác, tội nghiệp. Cái người như vậy biết thì họ sẽ đọa lạc, phải làm thế nào người ta đừng đọa lạc, chứ mình không có đau đớn nhức nỗi gì. Mình biết rằng Phật thế, khi mà đã làm hoàng tử bỏ đi làm sinh ra mày, thì có khen cũng vậy, có chê cũng vậy. Ngay thời Đức Phật có nhờ lúc điện người ta nói xấu hành hạ cũng bình thường, không có gì. Thì ngay ngày Phật đã vậy thì mình cầm gì bảo hộ? Phật nói là Như Lai không có ai hành hạ được Như Lai, không ai xúc phạm được Như Lai, thì các ngươi đừng có đem nói cần phải bảo vệ Như Lai. Cũng như cái anh đại lực sĩ mà cái anh yếu đuối mà nó tôi đi tôi bảo vệ ông thì không có cái chuyện đó, lực sĩ tự bảo vệ lấy. Nhưng mà chúng ta cái tâm tư vẫn thấy cảm thấy là khó chịu ai nói tới Đức Phật, nghĩa là người ta với mà Phật còn nhục mạ ngài thì cũng bình thường, không có buồn, không có giận, không có gì còn thương nữa. Nhưng mà chúng ta nghe thôi, nhục mạ người ta là chúng ta nổi nắm, nổi buồn, hay là mình do tức là gì. Phật đó là gì? Phật hữu lậu. Thế nào là hữu lậu? Thì tâm cho hữu lậu này có nghĩa rằng là cái gì mà làm cho cái đối tượng nào mà nghe hay là nghĩ làm cho mình buồn, mình giận hay là tham đều gọi là hữu lậu hết. Nhưng mà cái nào nghe tịnh lạc, tịnh lạc là gì? Bi phát sanh, trí phát sanh, thì cái này bắt đầu tới cái vô lậu. Nhưng mà nói chung thì thực sự tất cả chúng ta đều là hữu lậu hết. Nghe tới đại bi đại trí, nghe tới Phật thánh gì đều là hữu lậu. Nhưng cho tới lúc vào vô lậu, thì vào thánh giả sơ địa, thì bắt đầu đó mới thực sự là vô lậu. Ở bên trong này nói mình nghe đạo Phật này nói chung ra vậy thôi, trong khi nghe chỗ nào mình là đạo Phật hay không nè. Ngay cả ông thầy xấu đi mà nghe cái người ngoại đạo nói ông thầy xấu, mình cũng sống sang trong lòng phiền muộn gửi lên, hoặc là ghét người đó, hoặc là tức người đó, hoặc là buồn phiền. Thì cái buồn phiền là gì? Đấy là cái khổ thọ, mà khổ thọ là tâm thoái hóa và thân thoái hóa, đây là hữu lậu hết. Thì tới mức thứ hai, làm tới mức nào đạt tới cái vô lậu, thì đây là cái mức. Nhưng cái này thì mình có học thì cũng chỉ là để lý tưởng thôi, không có kinh nghiệm được cái vô lậu này. Ai cũng vậy, tâm tất cả mọi chúng ta trường ấy là gọi là vô tâm. Vô tâm mới là nói rằng tôi đạt tới cái mức mà ai khen Phật tôi cũng bình thường, ai chỉ Phật cũng bình thường. Cái này thực sự là không phải bình thường vô lậu, mà cái này gọi là vô tâm. Cũng giống như người nó sống trong gia đình vậy đó, những cái dòng họ tôi đói cực, đói tôi cũng kệ, nó no cũng kệ nó, bố mẹ ông đau cũng mà kệ ông, mà ông rảnh mà kệ ông, tới tôi mua thuốc cho ông uống, ông đau tôi mua thuốc, đói tôi mua cho ông ăn, chả có gì, tôi bình thường. Cái này gọi là đứa con vô tâm, vô tình, vô nghĩa, chứ không phải là đứa con chí hiếu. Thành ra là khó cái phân biệt giữa cái vô tâm của vô lậu, cái vô tâm của hữu lậu, vô tâm của cái vô lậu
Đó là cái vô tâm của mi và trí, mà đạt tới cái mức pháp tánh gọi là vô ngã, vẫn lo, vẫn thương người, vẫn bao che, đùm bọc, làm cho người khác hết khổ. Nhưng mà cái tâm mình không vì vậy mà sinh nó buồn phiền, buồn hận. Còn cái vô tâm có hữu lậu là vô trách nhiệm. Cầm thì ta cho ăn cũng như mình gặp ăn mày nói, mình cho nó ăn rồi nó mặc kệ, nó muốn gì thì mặc kệ nó, cho ăn, cầm bao nhiêu cũng cho hết á, hả? Gọi là cho một cách phóng khoáng. Bữa nay người ta cầm 200-300 nghìn cho liền, nhưng mà cho rồi muốn đi làm thì mặc kệ, muốn rượu, muốn say sưa thì mặc kệ ông, tôi cho ông sung sướng. Thì cái cho đó là cái cho vô trách nhiệm, thì đó cái cho hữu lậu. Thực ra thì tất cả mọi cái cho chúng ta đều là hữu lậu, tấp tới cái vô lậu. Thì khi mất rồi dựa vào những thánh, đó là gọi là bạc tới cái vô lậu. Đó, thì trong cái chỗ này bây giờ thì kết lại vậy là cảnh hành quả rồi ha. Cái này cái tuần tới anh Nguyên Vũ cũng hỏi dịch kỳ là cô gì đang cũng hỏi lại. Thì bây giờ nó nói tóm lại là cách này chúng ta thực tập hàng ngày, nói như vậy thì cao siêu quá, hàng ngày tập. Thật ra không phải là lúc nào cũng tập, nếu lúc nào cũng tập thì nó như thêm phát khùng, thì chúng tâm tư chúng ta có giới hạn. Pháp mà cao siêu cách mấy chúng ta hưởng vừa vừa thôi, chứ nếu quá đây thì cũng sinh ra là cuộn trí, cũng như đồ ăn, thức ăn ngon béo bổ, thuốc bổ. Thuốc bổ phải uống vừa chừng, nó bổ mà uống một lần cả trăm viên luôn thì cũng bổ nổi. Nó là thuốc này vô bổ lắm, uống vô thì khỏe, ăn uống mập mạp. Nó uống một ngày hai viên, uống một ngày hai viên, một tháng tăng được một ký. Vậy thì tôi uống một ngày 10 viên, một tháng tăng 5 ký, và tôi uống một ngày 100 viên, tháng tăng 50 ký. Cái điều đó thì chắc chắn là không có rồi. Cho nên chi người ta học cũng phải từ từ, với cái thâm mình nó chưa có hạn, không có quá đáng. Cho nên chị nói rằng thực tập không phải lúc nào cũng suy nghĩ. Có lúc nào buồn thì cứ buồn, lúc giận thì cứ giận, nhưng mà có những lúc phản tỉnh, ít nhất có những lúc phản tỉnh. Rồi thì phản tỉnh bằng cách thế nào? Để gọi là phản tỉnh đó, cái cảnh hành quả đó, là qua cái tu tập. Thứ nhất là phát thú, hạ cái tâm phát nguyện. Thứ hai là thực hành, chọn pháp môn tu tập bố thí như thế nào, hay là thiền định như thế nào. Nó thực sự ra có thiền đi nữa cũng nên tập bố thí. Bố thí là cái chủ yếu, còn thiền hết tỉnh là một cái là để tập cho cá nhân mình, để muốn mở rộng được, muốn thấy được cái mục đích. Nó phải thực hành bố thí, bố thí cúng dường tập mọi thứ. Bố thí là phát triển cái tâm từ bi, từ bi là phát tâm đại trí, bi và trí phát hiện. Người tu tập phải cái hai cái, không có bi và không có trí thì không thành được. Trí thánh thì không thể ngu, mà thánh cũng thể ích kỷ. Bi thì không thể ích kỷ, mà trí thì không thể ngu, ngu bụi, là hai cái. Thì hàng ngày mình tập, còn nhiều khi một tháng một lần được, còn một ngày thì một lần càng tốt. Một ngày tới giờ tối hay sáng trước khi đi làm, tụng kinh hay tham thiền, suy nghĩ trước khi thở vô thở ra thì cũng suy nghĩ một chút xíu. Nhiều khi chỉ cần thở vô thở ra cũng biết rằng là ta đã nguyện như thế nào, đã hành như thế nào và đạt kết quả như thế nào. Nguyện và hành và đạt kết quả như cũng đủ thấy, cân nhắc được. Thì đó gọi luôn luôn thắp sáng ngọn đèn, thắp sáng ngọn đèn trong mình, đừng có bao giờ để cho nó tắt. Nếu mà muốn thắp sáng luôn thì tìm cách mình che chắn ngọn đèn, rồi luôn châm dầu vào cho nó, thỉnh thoảng châm dầu vào cho nó, đạt tới lúc ngọn đèn gọi là ngọn đèn kim cang, đèn vô tận đăng không bao giờ tắt, thì đó là bắt đầu đạt tới cái vô lậu rồi. Cái vô lậu thì ngọn đèn đó sáng hoài, chỉ còn châm rồi cho nó sáng thêm, nó bùng lên càng ngày càng lớn ra thôi, chứ còn không bao giờ tắt nữa. Còn bây giờ thì nó dễ tắt lắm, thỉnh thoảng nó tắt, tắt bất cứ lúc nào. Chúng phải tìm cách châm dầu, nếu củi thì thêm củi, nếu lửa thì thêm lửa, hàng ngày thực tập. Thì trong kinh điển là trong các cái giới là Bồ Tát giới, cái Đại Thừa giới, hay là kể cả Thanh Văn dạy cái này rất nhiều. Tu tập phát nguyện đó, hàng ngày chúng ta nguyện như thế là tiếp tụng kinh xong có nguyện đem công đức này, nó vanh vách thì chả bao giờ nghĩ tới công đức cái gì, chả biết công đức cái gì trong cái này. Mà chúng sanh thì chúng sanh mơ hồ, chả biết chúng sanh là ai. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả những cái người đứng bên mình này, những cái tức nó, cái người gì mà dễ ghét, nghĩa là khắp tất cả đều thành Phật đạo, chỉ trừ cái người chung quanh mình không, đừng có thành. Thì đấy là cái là mình nguyện cho đến cái chùi thôi. Nhưng mà dù sao nếu mà cố ý một cái thì cái này nhắc nhở mình từ từ. Lại thì cái phần này ấy, đấy là gọi là cái phần nhắc lại tất cả quá khứ rồi nha, cả cái đoạn kinh từ trước tới nay rồi đó. Trong nó có mấy phần đó, một cái là gọi rằng là chủng tánh bất đoạn nè, trong kinh nè, rồi sau đó Phật dạy tới bố thí nè, bố thí sau đặt tới cái vô ngã, tức như là bắt đầu nhận định từ cái ngã là gì, cái vô ngã là gì học nha. Rồi sau đó tập bố thí nhỉ, rồi chứng được các cái thánh quả. Đây là ba giai đoạn, nhưng mà trong tất cả những cái này để học tập là tu phước và tu trí, những hai cái phước bằng bố thí giúp đỡ tất cả mọi người, luôn luôn làm thế nào bằng cách thế cho người khác, bố thí cho người khác được an ổn, ăn lạc trong đời này, ăn lạc trong ngày này và ngày mai, đời này và đời sau. Để cho người ăn mày một đồng thì bất đắc dĩ mình có khả năng thì kể về cho họ đỡ đói thôi, nhưng mà cái tâm tư vẫn nghĩ rằng mong rằng làm sao mà mình cho được mình, mà cả cuộc đời người đó sẽ không đọa lạc, nghĩa là mong sao cho nó nhiều tiền mà nó không đi uống rượu, không say sưa ấy. Cho người nghèo thì dễ sinh ra loạn lắm, được tiền thì say sưa, nhiều khi trúng rất độc đắc thì mừng quá, đi đánh bạc đâu, đi chơi, đi hưởng thụ lạc thú ra trong vòng chỉ vài ba tháng để mày trở lại như cũ. Đấy là mình gọi là cái đấy là phát nguyện đấy, vậy là cái bố thí. Nên là sau đó chuyển thành có điều kiện rồi, tâm kinh nghiệm rồi, chuyển phước thành trí. Mà muốn tập trí thì phải có đa văn. Đa văn này gồm cái gì? Văn, tư và tu bắt đầu từ văn. Gọi là trí huệ, nó có ba cái. Huệ do văn, tức là nghe phải học hỏi. Mình không phải là sinh ra đại thánh liền, phải học, không phải như Phật mà không học gì cả, mà tự nhiên tự vô sư trí. Thực ra thì giai đoạn đầu ngài cũng đi học rất nhiều, học đạt tới thiền để sau đó tự mình suy nghĩ lấy. Còn chúng ta gọi là đệ tử Phật thì phải học kinh điển, học biết cách phân tích và lựa chọn cái nào thích hợp với mình, không thích hợp với mình. Rồi đó gọi rằng là văn để tư đó, suy nghĩ có phương pháp, biết cách suy nghĩ cho có phương pháp. Rồi được cái hành trì tu tập phát triển có phương pháp, gọi là văn tư tu, là huệ do nghe, huệ do tư duy và huệ do tu tập, tức là huệ do phát triển đó. Ba cái huệ. Mà tu này chủ yếu là tu định. Bố thí cũng là tu, niệm Phật cũng là tu, nhưng mà định, tập trung tư tưởng. Ba cái thì chuyển phước thành trí, mà từ thành trí cả hai cái này tới lúc sẽ đặt cái vô lậu, là dựa vào cái dòng thánh dự lưu. Đây là từ đó cuộc đời chúng ta là thanh thang. Thì cái phần thứ hai đây là sẽ nói tới Phật Nhiên Đăng, thì cái đấy thì nói lại từ chỗ phát Bồ Đề Tâm trở lại. Nhưng bữa nay nó dài quá thì coi như là tổng kết từ đầu mấy năm qua, có một giai đoạn mà chúng ta đang làm từ cái hữu lậu, bây giờ biết cái vô lậu là gì để hiểu thêm. Thì cái này chỉ phần văn thôi, phần này tất cả nó đều là hữu lậu hết, nhưng mà đây là văn tư và tu. Phần này chúng ta bắt đầu tập nghe và hiểu, hiểu sâu vào rồi thì phát triển cái hiểu đó để mà thực tập lần lần, thực tập đó. Tóm lại như vậy là xong ha. Giờ tôi nói đi nói lại chúng lập cập chừng đó thôi, lập cập lập đi lập lại chừng đó thôi, không có gì hơn hết. Thì khả năng tôi lập đi lập chỉ chừng đó, không nhiều hơn. Thì là mong quý vị cũng nhận định chừng đó rồi phát triển thêm của mình, bố người tự nhận định lấy. Bây giờ thì hết giờ rồi đó, thì là bây giờ kính chào quý vị, hẹn gặp tuần sau, chuẩn bị tuần sau nó tiếp từ cái chỗ Phật Nhân Đăng nha.